Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài kinh Người Áo Trắng, tức là kinh Ưu Bà Tắc, là để nói cái quan điểm, cái nhận thức của người Phật tử trong cái bước đầu tiên và khi chúng ta thực hiện đúng cái ý nghĩa của năm giới cấm, và làm thế nào để nhận thức một cách chính xác về cái ý nghĩa của ba ngôi báo mà cái người Phật tử chúng ta để nguyện trọn đời mình để mà quy y. Thì đây là cái bài kinh nó có tầm mức mà thầy nghĩ là nó quan trọng để cho các Phật tử biết rằng có nhiều người Phật tử chúng ta đi chùa nghe kinh nhưng mà chúng ta cũng chưa có thật sự hiểu hết được cái ý nghĩa đó. Và khi mà chúng ta chưa thật sự hiểu biết hết á thì chúng ta hay bị lầm lẫn, và chúng ta cũng chưa đặt hết trọn vẹn cái niềm tin, cũng như là chúng ta không hiểu được cái nguyên nhân nào mà nếu mà chúng ta thật sự trọn đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta có thể nói là vĩnh viễn rời xa ba ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và chúng ta cũng tin chắc rằng nếu chúng ta là những người con Phật mà chúng ta hiểu rõ được tại sao mà chúng ta không đọa vào ác đạo, và tại sao mà chúng ta vẫn đã đến chùa quy y, có phái điệp làm Phật tử, có tụng kinh và có giữ giới suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm, mà khi chúng ta chết đi chúng ta vẫn còn sợ mình rơi vào các ác đạo, tại vì sao? Thì do cái tầm mức mà gọi là quan trọng đó mà chúng ta học bài kinh này có tính cách kỹ lưỡng hơn, để các Phật tử thấy rằng thông qua bữa thứ nhất của cái bài kinh Người Áo Trắng thì chúng ta biết rằng cái áo trắng còn gọi là cái áo của giới. Áo của giới tức là nói lên cái tính trong sạch của màu áo, và nói lên cái tính trong sạch của người mặc màu áo đó. Hay nói một cách khác là năm giới pháp mà các Phật tử đã học qua, gồm có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, là chúng ta hiểu đó là tâm giới, tức là chú trọng tất cả các cái giới của Đức Phật nói ra, chú trọng về tâm giới. Và cái người gọi là người áo trắng, cái người Phật tử áo trắng á, là cái người đó giữ những giới đó được phát xuất từ cái nội tâm của mình, và tâm của mình thật sự muốn được bảo vệ cái đời sống hiện tại có hạnh phúc, có an lạc, để rồi mình vun trồng cho những cái hạt giống trong tương lai, tức là đời sau mình được nữa là an lạc và hạnh phúc. Và những cái giới mà chúng ta vừa học qua trong cái bài thứ nhất á, nó không phải là những cái điều mà gọi là cái bằng bắt buộc ai đó là sai sử, hoặc ai đó làm chúng ta phải khổ đau mà nhận những cái giới đó. Cho nên nhiều khi mà chúng ta nói rằng, nhiều Phật tử rằng đi chùa thì con cũng muốn đi, muốn nghe kinh, nhưng mà nghe nó giữ giới thì sợ. Bởi vì sợ sao? Sợ không phải là mình làm không được, nhưng mà sợ rằng nếu mà mình giữ mà mình làm không trọn á thì mình có tội. Thành ra thay gì á đừng có giữ. Hay là cái ý nghĩ của chúng ta, tức là chúng ta luôn luôn sợ hãi một điều mà khi điều đó nó áp đặt con người chúng ta sẽ không trọn vẹn. Bởi vì tự bản chất á, chúng ta luôn luôn có một cái mặc cảm, hay chúng ta luôn luôn có một ý niệm rằng chúng ta sẽ không giữ tròn những cái giới đó. Đó cũng là một điều tốt trong cái tâm tư của người Phật tử. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta học những cái bài kinh ở đây á, là nhằm để soi sáng cho cái con người Phật tử biết rằng những cái giới mà chúng ta bắt đầu phát tâm nguyện giữ á, có nghĩa là chúng ta phát nguyện để gìn giữ những điều đó, là bảo vệ hạnh phúc đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta trong đời này và trong tương lai. Đó là phần thứ nhất. Hôm nay chúng ta qua phần thứ hai á, tức là cái phần á là Đức Phật nói rằng sau khi người Phật tử, tức là người áo trắng, người Phật tử tại gia phát tâm giữ được nữa là năm cái giới pháp mà Đức Phật đã tuyên thuyết rồi đó, thì nếu người Phật tử tại gia đó tiếp tục bước qua bước thứ hai gọi là bảo vệ hay là gìn giữ phát triển bốn cái tăng thượng tâm, gọi là tăng thượng tâm, hay nói một cách khác là bốn cái tâm cao đẹp. Mà bốn tâm cao đẹp đó là gì? Là liên hệ đến Phật, Pháp, Tăng và giới. Hay nói một cách khác hơn là sau khi chúng ta biết được năm giới rồi đó, thì chúng ta sẽ quay về tìm hiểu được làm thế nào để người Phật tử hiểu hai từ quy y. Bởi vì các vị biết là trong ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng đó, người Phật tử chúng ta gần như người nào cũng biết. Khi quy y Tam Bảo, khi tin một cái pháp danh thì chúng ta biết rằng chúng ta quy y. Nhưng mà hiểu trọn vẹn về cái ý nghĩa quy y đó thì rất là ít Phật tử có thể nắm vững một cách và trong cái niềm tin của mình đạt được ý nghĩa của hai từ quy y. Bởi vì như các vị biết là quy y tức là quay trở về để nương tựa. Nhưng mà nương tựa cái gì? Trong khi thế giới này đó, thế giới mà chúng ta đang sống đó, Đức Phật nói rằng tam giới bất an giống như một cái nhà lửa vậy. Tam giới vô an do như quả trạch. Mà nhà lửa này gọi là nhà lửa tam giới này đó, nó không chỉ dừng lại ở cảnh giới chúng ta, nó gồm luôn cả ba cõi, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là kể cả ngoại trừ cái cảnh giới của dục giới chúng ta đang sống này, nó vượt lên một cái tầng thứ hai nữa là sắc giới, tức là của chư thiên, và cho đến cả cái tầng thứ ba nữa của là tứ định đó, gọi là vô sắc giới đó, thì Đức Phật cũng xác định gọi là tam giới vô an. Ba cõi nó không có an giống như nhà lửa cháy, chứ không phải chỉ dừng lại ở cõi dục giới chúng ta mà thôi. Và như vậy để các Phật tử hiểu rằng có một vài cái điều mà trước khi chúng ta đặt cái niềm tin vào hai cái từ quy y đó, thì người Phật tử hiểu rằng khi chúng ta nương tựa ở đây đó, chúng ta không nương tựa trên hình thức hoặc là trên một cái ngôn ngữ giáo lý, mà chúng ta nương tựa bằng một cái đời sống thực hiện chánh niệm và tỉnh thức của chính chúng ta. Cho nên cái phần này đó, nó sẽ đưa các Phật tử vào con đường gọi là hành trì hay thực hiện nhiều hơn. Và trước khi đó, trước khi đi vào cái phần thứ hai đó, thì chúng ta sẽ đi vào cái niềm tin trước. Bởi vì cái kinh này á, trong cái đoạn này á, thì Đức Phật bắt đầu nói tới cái đoạn thứ hai cho các Phật tử có thể nghe. Ngài nói rằng: này thầy Xá Lợi Phất, các vị đệ tử áo trắng, làm thế nào để đạt tới bốn tâm cao đẹp, tức là bốn tâm thượng tâm, tăng thượng tâm, và an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng không khó khăn? Trước hết, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như Lai. Vị ấy quán niệm như sau: Như Lai là bậc giác ngộ chân chính không còn dính mắc, là bậc minh hạnh túc, là bậc thiện thệ, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là bậc thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Quán niệm về Như Lai như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt trong tâm niệm. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, quế nhiễm, sầu khổ và lo âu. Nhờ niệm tưởng đến Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt được tới tâm cao đẹp thứ nhất, an trú trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Đó là phần thứ nhất của kinh văn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thực hiện để suy nghĩ làm thế nào chúng ta đạt được cái phần mà Đức Phật đã nói ở đây. Bởi vì các vị biết là trong đối tượng, trong chủ thể nhận thức, chúng ta sẽ có một cái đối tượng để nhận thức. Và chủ thể đối tượng là cá nhân của chúng ta, và đối tượng nhận thức tức là những gì chung quanh chúng ta. Nhưng mà đối tượng nhận thức này nó mang tính cao hơn và mang tính tốt đẹp hơn, tức là về niệm tưởng á, chúng ta nghĩ về Phật rồi Pháp rồi Tăng. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng khi một cái người Phật tử muốn quy y Tam Bảo, tức là trở về với Phật Pháp Tăng á, ngày xưa đó khi mà Đức Phật còn tại thế, ngài thuyết một thời pháp xong á, thì cái người Phật tử nghĩa là tại gia quỳ xuống bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau khi nghe pháp lãnh ngộ, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng từ nay cho đến trọn đời. Như vậy cái từ quy y của ngày xưa nó phát xuất từ ngày xưa là cái người Phật tử trở về sống, trở về sống và nương tựa. Và nương tựa đây tức là nương tựa chánh pháp. Và sống là gì? Sống với Phật, với pháp, với tăng, tức là sống với tinh thần của tỉnh thức, của hiểu biết và của từ bi. Và ba yếu tố này tức là làm cho người Phật tử chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có đạt được kết quả khi nào chúng ta thật sự sống trong những yếu tố trên, chứ chúng ta không chỉ quy y. Cũng như bây giờ mình nói rằng mình có một gia đình, nghĩa là quy y tức là trở về nương tựa, cho nên con cái nó trở về nương tựa với cha mẹ, nó trở về nhà. Nhưng mà nó chỉ trở về cái nhà để nó ở trong một đêm, rồi ngày hôm sau nó lại đi, nghĩa là đi quan, đi chỗ này chỗ kia, đi chơi và không đi học, không có đi làm, mà sống một cuộc sống nghĩa là bất thiện. Thì đứa con nó trở về chỉ trở về trên danh nghĩa mà thôi, tức là bằng đêm nó mới về, về nhà nó ngủ thôi. Mỗi đêm nó về nó ngủ trong nhà có cha có mẹ, đếm thấy có mặt nó đó thôi. Nhưng mà sáng hôm sau đi thì cha mẹ không biết gì. Cũng giống như những người Phật tử chúng ta, khi chúng ta quỳ trước Phật hoặc chúng ta trước một cái buổi lễ nào đó, chúng ta nói là xin được quy y, xin được làm đệ tử tại gia, đệ tử người áo trắng của Đức Phật. Chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà chúng ta quy y nghĩa là chỉ trên danh nghĩa thôi, quy y thầy nào đó, quy y chùa nào đó, quy y nơi nào đó mà thôi. Nhưng mà rồi bước ra khỏi cổng chùa thì chúng ta lại nghĩa là áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Cũng như đứa trẻ lìa nhà lạc loài càng bước càng xa xa vời. Chúng ta cứ đi lang thang vậy, lang thang thật là lâu dài, rồi bất chợt một lúc nào đó, ngày Vu Lan hoặc ngày gì đó trọng đại rằm tháng giêng, chúng ta quay lại chùa đốt nhang lễ Phật, hay là mua một vài dĩa trái cây để lên cúng, nói rằng con là Phật tử quy Phật, cho nên nghĩa là nhờ sự che chở của Phật, của pháp, của tăng, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mục đích nữa. Đạo Phật không phải là như vậy. Đạo Phật không phải là như vậy. Do chúng ta có những cái hiểu lầm về mặt căn bản mà người Phật tử chúng ta đôi khi nhận định sai về con đường tu tập. Đó. Và do vậy các vị biết là niềm tin được xác định ở đây tức là niềm tin là cửa ngõ để đi vào biển cả Phật pháp. Nếu không có niềm tin thì người ta không thể vào biển cả Phật pháp được. Cho nên ngày đầu tiên khi mà Đức Phật, các vị biết không, Đức Phật ngài vừa thành đạo xong á, thì Đức Phật tuyên bố một cái câu thế này. Ngài nói nghe là lạ thay, tất cả mọi chúng sanh đều có chất liệu giác ngộ và từ bi ở trong tâm, vậy mà không thấy, cứ để trôi lăn trong vòng sanh tử, thật là đáng thương thay. Tức là Đức Phật ngày đầu tiên Đức Phật cảm nhận được cái điều mà chúng ta thấy rằng kỳ diệu nhất là trong mỗi con người chúng ta đều có Phật tánh, đều có chất giác ngộ, đều có từ bi, nhưng mà chúng ta lại không nhận thấy, để rồi chúng ta đi lang thang giống như một người nữa là cùng tử đói khổ. Cho nên ngài rất là lấy làm thương chúng ta, và ngài quyết tâm nữa là khiêu dậy cái ngọn đèn đó, đánh thức cái tâm tư của chúng ta, nên gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là làm chúng ta thấy được lại cái trí Phật của chúng ta. Và như vậy đầu tiên cái ý nghĩa đó để cho người Phật tử chúng ta thấy rằng cái đức tin và cái niềm tin của Đức Phật đang truyền đạt cho chúng ta đây không phải là một niềm tin ở trừu tượng. Chúng ta không tin ở một cái Đức Phật đang ngồi, hay là cái bằng người ta vẽ, người ta làm những cái hình thức về một Đức Phật như thế nào đó. Bởi vì tất cả các Đức Phật hiện tại các Phật tử có, dù là Phật của Tàu, của Ấn Độ, của Đài Loan, hay của Việt Nam, hay của Campuchia, đều là do những cái tâm tư, những cái thành kính và những cái nguyện vọng con người họ tạo thành, tạc tượng thành. Còn thực chất về một Đức Phật chúng ta hoàn toàn không thể thấy. Bởi vì cái Phật, hay nói đúng á, từ từ giác ngộ là đến với chúng ta ngay ở trong lòng của chúng ta. Và như đầu tiên các vị thấy rằng khi Đức Phật nói điều này á, Đức Phật cũng cho các Phật tử thấy rằng các Phật tử đều có khả năng thành Phật, đều có đức tánh từ bi và sự trí tuệ như nhau. Như vậy tại sao chúng ta lại phải lang thang? Tại vì chúng ta không nhận được cái mà chúng ta đang có. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu được hai từ quy y, tức là quay trở về để tìm cái đó. Thì cái bước đầu tiên mà quay trở về thì các vị thấy rằng cái niềm tin mà để cho cái người con Phật á luôn luôn có trong lòng á, gọi là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nhưng mà làm thế nào gọi là niệm? Các vị biết là chữ niệm á, nó rất là nhiều ý nghĩa. Mà hiện tại cái người con người chúng ta đang bị lẫn quẩn trong cái từ niệm đó. Bởi vì niệm ở đây không phải là chỉ niệm Phật, ở ngoài môi hay niệm Phật là ra tiếng, nhưng mà niệm là nhớ tưởng, niệm là sống với những điều đó, sống với Phật, sống với Pháp, sống với Tăng, hay gọi là sống với giới. Nếu mà nói thêm Việt Nam mình thì các vị biết người ta nói rằng niệm nó có gì? Nó là nhớ nghĩ, là sống, ví dụ như hoài niệm, sống với kỷ niệm đó. Nhớ nghĩ về một chuyện gì đó của quá khứ thì gọi là cái bằng niệm tưởng về quá khứ, có nghĩa là sống với cái thời gian quá khứ. Cho nên có nhiều người ngồi ở đây mà ngồi cứ mơ về quá khứ ngày xưa của mình, thì người ta nói là người đó đang niệm, sống với kỷ niệm, hay gọi là sống trở về với quá khứ. Và ở đây đó, cái từ niệm á, Đức Phật muốn nhắc chúng ta biết rằng nếu những người mà đặt niềm tin nơi Đức Phật là đặt niềm tin nơi ở sự tỉnh thức của chính mình, có nghĩa là niệm tưởng ở Phật tức là niệm tưởng vào sự tỉnh thức của chính mình và sống với tỉnh thức đó, chứ không chỉ là niệm Phật không mà thôi. À, không chỉ niệm nghĩa là cho có từ niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không mà thôi, mà niệm tức là sống đó. Cho nên người nào sống trong một cái chánh niệm thì người đó phải tỉnh thức, tỉnh thức biết mình nghĩ gì, nói gì và sẽ làm gì, đó thì gọi là niệm Phật. Ở đây chúng ta sẽ đi từ bước để thấy được cái giá trị của một cái con đường tu học. Bởi vì như các vị biết rằng trong cái năm cái năng lực, hay gọi là năm cái năng lượng, năng lực chính con người đó, thì Đức Phật nói rằng trong tất cả các pháp tu của Đức Phật á, có nghĩa là tín lực là cái đầu tiên, tín lực, tấn lực đó. Nếu mà các vị phải có tín lực, tức là cái niềm tin một cách sâu sắc, chứ không phải chỉ là tin suông. Bởi vì ở đây các vị thấy rằng cái từ bên Tàu hay nói chung sau này khi Việt Nam mình dịch ra, nó có một vài cái mà các Phật tử sẽ tập học vào Phật học để mình có thể hiểu biết về giáo lý. Nó có hai từ, các vị thấy rằng chữ tin nó khác với chữ tính đó. Chữ tin nó khác với chữ tính, mặc dù nó đồng một ý nghĩa nhưng mà cái phần mà thực chất nó khác hơn, cũng như chữ quan nó khác với chữ quán. Khi mà các Phật tử thấy rằng nói rằng là mình quan sát một điều gì, có nghĩa là mình dùng mắt để mình ngó ra ngoài, mình quan sát một cách cẩn thận. Nhưng nếu các Phật tử gọi là phải tập trung tâm ý để quán tưởng thì các Phật tử sẽ quán vào ở bên trong. Cho nên các vị nhớ là người ta nói rằng là nếu người ta nói rằng là ngài Quan Thế Âm là dùng con mắt nhìn khắp tất cả thế giới để thấy sự khổ đau của chúng sanh, nghe được âm thanh khổ đau của chúng sanh mà cứu khổ. Nhưng mà nếu nói là Quán Thế Âm thì phải nhắm lại mà nhìn vào ở bên trong. Đó là một cái pháp môn tu đó, một pháp môn tu gọi là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm tức là nghĩa là phải nghe lại cái tiếng lòng của mình, nghe lại những cái đòi hỏi, những suy tư, những cái gì từ trong tâm tư mình, chứ không phải bên ngoài nữa. Thì cái chữ tin á, và chữ tính nó cũng sẽ là như vậy. Nếu mà các vị tin á, thì con quy y Tam Bảo, con tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là những niềm tin suông thôi, mà không có chiều sâu của nó. Còn nếu tính á, là cái điều mà các Phật tử tin rồi đó, thì nó đi ba chữ cái cần nữa, gọi là tính, giải, phụng hành. Tin xong rồi hiểu biết một cách rõ ràng và phụng trì, sống với những điều đó thì mới đúng gọi là tính. Cho nên người ta nói là người Phật tử có tính tâm, hay gọi là các Phật tử người áo trắng gọi là thiện tính, nghĩa là không chỉ tin suông thôi. Thì ở đây cái từ đầu tiên á, để người Phật tử chúng ta có thể tìm hiểu được á, là nếu bây giờ mình nói rằng mình đặt niềm tin lên Đức Phật, là không phải nghĩa là mình đặt niềm tin để một sự trừu tượng. Trừu tượng là mình nghĩ rằng Đức Phật sẽ giúp mình, Đức Phật sẽ cứu mình, Đức Phật sẽ thương mình. Thấy mình tội nghiệp, thấy mình èo ọt quá, Đức Phật thương mình. Đức Phật là từ bi. Bây giờ dù các Phật tử có èo ọt, không èo ọt thì Đức Phật cũng thương. Dù các Phật tử có lôi thôi hoặc không lôi thôi thì Đức Phật cũng thương. Không phải là các Phật tử vào chùa quy y thì Đức Phật mới thương, mà những chúng sanh chưa hề biết một tiếng Phật mà Phật không thương. Điều đó nó có rõ ràng. Rõ ràng một chỗ là nếu các Phật tử nghĩ rằng mình quy y Phật, mình lệ Phật, mình đọc kinh, mình biết một bài kinh thì Phật mới thương mình sao? Nếu nói vậy thì những chúng sanh mà nó đã đi vào con đường ngoại đạo, nó không biết đạo, nó làm những chuyện ác là Đức Phật không thương. Do đó chúng ta mới hiểu rằng khi mà chúng ta đặt niềm tin ở nơi Đức Phật á, thì chúng ta hiểu rằng chính cái chỗ nữa là cái con người một Phật tử chúng ta phải hiểu đây đó, là niềm tin là gì, là một điều có thể thực hiện được đó. Tức là niềm tin đây, tức là một niềm tin có thực, chứ không phải chỉ niềm tin ở sự trừu tượng. Mà muốn có thực á, thì con người đó phải sống ở trong chánh niệm. Cho nên cái bài đầu tiên á, câu đầu tiên Đức Phật nói rằng, cho nên người Phật tử áo trắng á, đầu tiên quán niệm về Như Lai. Tức là quán niệm Đức Phật như thế nào. Các Phật tử thấy có 10 hiệu. 10 hiệu ở đây á, thì các Phật tử đã đọc kinh thường là mình thuộc lòng à, nhưng mà mình chưa hiểu hết từng nghĩa của nó. Nhưng mà thứ nhất là gì? Như Lai. Như Lai là được một cái từ đầu tiên để nói về Đức Phật, mà Đức Phật là nói về người tỉnh thức. Thì cái từ Như Lai là định nghĩa là chân như, là bất động, không từ đâu đến và cũng không đi về đâu đó. Tức là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cớ danh Như Lai. Tức là không từ đâu lại và không đi về đâu, gọi là Như Lai. Tức là gọi là cái chân như thường tịch của một Đức Phật. Đó là cái đức hiệu đầu tiên gọi là Như Lai. Ứng cúng là gì? Có nghĩa là Như Lai là bậc đã đầy đủ phước báo, phước điền, có thể nghĩa là thọ nhận được sự cúng dường của tất cả chúng sanh, gọi là ứng cúng. Rồi chánh biến tri là cái hiệu thứ ba, là hiểu biết một cách chân chánh, hiểu biết một cách chính xác rõ ràng về tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, nên gọi là chánh biến tri. Minh hạnh túc tức là một cái bậc mà đã có đầy đủ, hay nói một cách khác nó Như Lai là bậc có đầy đủ hai đức, gọi là lưỡng túc tôn, gọi là phước túc và huệ túc, hay gọi một cách khác nghĩa là vị đó tri hành hợp nhất, cả hai cái đều đầy đủ cả, gọi là minh. Minh là sự sáng suốt, là trí tuệ. Hạnh là gì? Là công phu, là viên mãn đức hạnh. Thì hai cái đó được đầy đủ gọi là minh hạnh túc. Thiện thệ là bậc đã khéo vượt qua những cái trở lực, những cái cám dỗ, những cái khó khăn của thế gian này, gọi là thiện thệ, bậc thiện thệ. Thế gian giải là muốn nói lên một cái đức tánh của Đức Phật, hay là một cái khả năng, một cái năng lực của một Đức Phật, có nghĩa là có thể hiểu biết tất cả mọi việc thế gian, và có thể giúp cho các Phật tử, những người con Phật hiểu biết tất cả nhân quả quá khứ trong ba thời. Cho nên thầy nói ngày xưa các vị biết, như các Phật tử bây giờ mà thắc mắc chuyện gì đó, nếu mà chúng ta sanh vào thời Đức Phật thì khỏe lắm. Chỉ cần tới bạch Đức Thế Tôn, không biết tại sao mà bà xã con như vậy, Đức Phật nói một cái một là ra liền tại sao. Nó tại sao mà ông xã con như vậy, hay là tại sao nhà con như vậy mà gia đình con như vậy, thì Đức Phật sẽ có thể giải thích cho các Phật tử biết. Đó, cho nên gọi là cái bằng thế gian giải. Vô thượng sĩ tức là nó là cái bậc đã học hết rồi, tức là học cái khả năng á, gọi là vô thượng, là nó đạt đến một cái bậc á, gọi là một cái người học mà đạt tới cái bậc không còn cái học nữa, hay gọi là Đức Phật đã khống chế toàn bộ các cái nhu cầu của cá nhân mình, cho nên được đạt được gọi là pháp vương. Và Đức Phật tự đại trong đó, cho nên nó đi đôi với một chữ vô thượng sĩ, còn có tên là điều ngự trượng phu, tức là bậc đã điều ngự, là chế ngự chính mình. Mà các vị biết là trong kinh thường nhắc lại là thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là gọi là chiến công oanh liệt nhất. Thì Đức Phật là người đã chiến thắng được cái bản năng hay là bản thân và những cái gì của cá nhân mình đó, gọi là điều ngự trượng phu. Rồi bây giờ chúng ta thêm hai hiệu nữa, tức là thiên nhân sư, tức là bậc thầy của trời và người, tức là của con người chúng ta và của chư thiên. Rồi Phật tức là danh từ gọi là tỉnh thức hay là bậc giác giả. Rồi Thế Tôn là mọi người đều tôn xưng hết. Thì như vậy các Phật tử sẽ học 10 hiệu đó, để khi mà các Phật tử quán tưởng về Đức Phật á, tức là niệm về Đức Phật á, các Phật tử sẽ nhớ nghĩ những điều này: Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Tại sao chúng ta phải nghĩ những điều đó? Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ là có một cái niềm tin gọi là niềm tin mơ hồ, mà niềm tin này là gì? Là ý thức, là chánh niệm của chúng ta, mỗi người chúng ta. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng trong con người chúng ta có tất cả mọi sự tỉnh thức đó.
trong con người chúng ta có mọi cái năng lực giống như một Đức Phật vậy. Bởi vì cái câu nói đầu tiên Đức Phật nói rằng lạ thay, tất cả mọi chúng sanh đều có chất liệu giác ngộ và từ bi. Như vậy tại sao chúng ta phải chịu khổ? Cho nên chúng ta bước đầu tiên ta quay về quy y Phật, là chúng ta biết rằng nếu chúng ta luôn luôn giữ sự tỉnh thức đó trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta không rơi vào khổ đau. Chắc chắn là như vậy, chúng ta sẽ không rơi vào khổ đau. Bởi vì các vị biết rằng hai cái từ mà chỗ mà Đức Phật nói rằng ba cái đặc tánh ở trong cái từ minh hạnh túc á, là cái thứ nhất á, là Đức Phật có thể nhìn quán triệt về không gian. Người ta gọi là Đức Phật đã đạt được cái thiên nhãn minh. Rồi cái thứ hai tức là Đức Phật có thể có cái nhìn quán triệt về thời gian, gọi là túc mạng minh. Tức là Đức Phật có thể nghĩa là cái bằng thấy được nghĩa là quá khứ, thấy được tương lai, gọi là thiên nhãn minh, thấy được nghĩa là trở về lại quá khứ, gọi là túc mạng minh. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái minh thứ ba gọi là cái bằng lậu tận minh. Lậu tận minh tức là tất cả những cái gì rơi rớt phiền não của ái nhiễm á, hoàn toàn rơi rụng tất cả, không còn nữa, cho nên đạt được cái mức độ gọi là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cái đó nó nằm ở trong cái mà thầy nói nãy, tức là trong hai cái minh đó gọi là minh hạnh túc. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ quán một khi mà các Phật tử thấy rằng nếu mình chưa đi vào cái chiều sâu của quán niệm được á, tức là quan sát á, thì các Phật tử đi vào cái bước thứ nhất gọi là quan sát. Bữa nào mình buồn á, hoặc bữa nào mình khổ chuyện gì đó, mình có một cái bàn Phật nhỏ ở gia đình, nếu không có thì mình đến một cái ngôi chùa đó, mình dành 15-20 phút, các Phật tử đốt cây nhang, rồi các Phật tử cứ ngồi nhìn về Đức Phật, nhìn về Đức Phật, quên hết mọi thứ trong đời, mình ngồi thật là yên lặng vậy đó. Nghĩa là mình quan sát Đức Thế Tôn thật là kỹ. Sau khi quan sát Đức Phật, những con người, những phẩm giá, những giá trị nghệ thuật rồi đó, bắt đầu chúng ta đi sâu vào, từ từ khép mắt trở lại, bắt đầu chúng ta bước vào bước thứ hai gọi là quán Phật. Sau khi quan sát Phật rồi, bắt đầu chúng ta nhắm mắt lại, bắt đầu chúng ta quán Phật. Quán Phật tức là chúng ta bắt đầu tìm hiểu những cái đức tánh nghĩa là luôn luôn tỉnh thức trong con người chúng ta. Và chúng ta nhớ câu rằng con niệm Phật, tức là con nhớ Phật, con sống với Phật để làm gì? Con niệm Phật để lòng nhớ tưởng hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh. Đây là đức tánh thứ nhất, là đức tánh gì? Đức tánh từ bi. Cho nên nếu chúng ta thiếu đi từ bi thì chúng ta sẽ khổ đau vì sân hận, vì tham, vì giận, vì tức, vì khổ đau vì cha mẹ, vì vợ chồng, vì con cái. Nhưng bây giờ chúng ta vào đây, chúng ta ngồi, chúng ta nhìn Đức Phật thật sâu, rồi chúng ta nhắm mắt lại, để bắt đầu chúng ta nghĩ đến cái từ thứ hai là con quán Phật. Tức là con tưởng Phật hay là con nhớ Phật để lòng tưởng Phật hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh. Và cái con đường mà chúng ta quy theo Phật là gì? Để theo Ngài trên bước đường lành. Bởi vì con đường của Đức Phật đi gọi là con đường của chánh đạo, con đường của bát chánh đạo tức là con đường lành. Cho nên để theo Ngài trên bước đường lành. Rồi bây giờ chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Và cái nguyện của chúng ta xin cứu khổ trước Đức Phật để làm gì? Chúng con khổ nguyện xin tự độ. Mình phải tự độ mình, chứ không có phải là mình nguyện là nghĩa là nguyện xin cứu khổ là mình nguyện Đức Phật từ đâu đến để cứu khổ mình. Mà chúng con khổ nguyện xin tự độ. Bởi vì sao vậy? Nếu mình bỏ ra ngoài được á, ngoài tham lam sân giận ngập tràn, nếu chúng ta có được cái trí tuệ, chúng ta luôn luôn sống trong quán chiếu á, thì chúng ta sẽ phá si mê trí tuệ tuyệt vời. Lúc đó chúng ta mới thấy được một Đức Phật trong lòng chúng ta là gì? Con thấy được hay là con thấy Đức A Di Đà là quốc, là vô lượng quang, là vô lượng thọ. Đó là một công phu. Cho nên bây giờ khi chúng ta hiểu được cái từ quy y này, chúng ta thấy rằng ngay trong cái niềm tin của chúng ta phải có một cái sự thực hiện trong niềm tin đó, để chúng ta mới có thể giữ được rằng cái niềm tin này nó không bao giờ tan biến cả. Nếu chúng ta có đến chùa hoặc không đến chùa, Đức Phật vẫn ở trong chúng ta. Bởi vì chúng ta có những cái thời gian để quán chiếu về Ngài, 10 đức tánh của Ngài. Cho nên các vị, nếu mà các vị nghe lại bài kinh này, Đức Phật nói rằng nếu cái người nào mà quán tưởng về Như Lai, quán niệm, tức là quán tức là nghĩa là đi sâu vào và sống với cái tinh thần tỉnh thức đó đó, thì người đó thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Đó, những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Rồi trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, quế nhiễm, sầu khổ và lo âu. Và các Phật tử cứ tập như vậy, rồi các Phật tử thấy điều này có thật, thì các vị biết không? Ngày thầy còn nhỏ đó, Còn nhỏ thì các vị biết là làm chú tiểu ở trong chùa vậy. Mỗi lần mà ở trong chùa vậy đó là có nhiều khi mấy thầy lớn họ đi hết, họ bỏ mình có một mình trong chùa. Mà cái chùa thì nó mênh mông mà 30-40 cái mã vậy đó. 4 giờ sáng bây giờ tụng kinh, mỗi lần đi vậy nghe làm như ai chạy bịch sau lưng mình vậy. Nhưng mà hay một cái là khi mình vô chánh điện mình gõ chuông rồi, mình nhìn Phật rồi mình tụng kinh rồi là tự nhiên trong con người mình nó tỏa ra cái gì, nó ấm cúng, không còn sợ hãi. Nhưng mà tụng kinh xong rồi vừa không còn sợ hãi, tới chỗ đóng cửa chánh điện ra mới có 5-6 giờ cũng còn tối thui á, thì bắt đầu nghe nó lạnh trở lại. Đi một hơi chạy về cái cốc nhỏ của mình, chui vô mùng xong bắt đầu đầu tiên á là phải ngồi bắt chiếc gà lên bắt đầu niệm Phật. Một lát nữa thì tự nhiên á, mình nghe trong cái phòng mình nó ấm trở lại, bắt đầu mở đèn ra học bài. Đó là những cái kinh nghiệm mà thầy nói hồi thời làm còn chú tiểu. Thì các vị thấy rằng chính cái chỗ đó mình thấy rằng đầu tiên mình mượn tướng, rồi từ tướng mình vào tâm. Tức là đầu tiên mình mượn tướng mình rất là sợ. Mà các vị cứ đừng có nghĩ rằng là khi mình nhỏ mình sợ, có những người lớn rồi sợ, tới bây giờ có nhiều người già rồi cũng còn sợ ma nữa. Chứ không phải đợi gì mà nói tới là còn nhỏ sợ ma, già rồi già tới cháu nội cháu ngoại rồi cũng còn sợ ma nữa. Mà mình không biết con ma nó từ đâu. Có nghĩa là cái sợ hãi là những cái gì nó tồn tại trong con người của mình. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái bám biếu của tự ngã cá nhân, cho nên do đó mới có chỗ để mà sợ. Chứ nếu mình không, mình cũng là con ma thì mình sợ ai thế giờ. Nhưng mà mình nghĩ mình là con người, thành ra mình sợ. Cho nên mình sợ chỗ này, các vị biết á, nếu mình đầu tiên, bước đầu tiên á, mình nương vào một cái tướng là mình quan sát, kế đến mình nương vào cái thứ hai là mình niệm tưởng về những đức tánh của Đức Phật, của từ bi, của giác ngộ, thì tự nhiên mọi cái sự sợ hãi nó sẽ đi từ từ. Đây là điều có thật. Cho nên cái ngày thầy lớn lên rồi đó, ngày thầy thọ giới đó, các vị biết không, đã làm nữa là Tây Di thọ tỳ kheo rồi, vậy đi qua thầy ở giữa một cái vùng chung quanh toàn là mía, bằng đêm nữa là gió nó thổi mà nghe người ta nói là hồi đó chết mấy người đó rồi. Mình cũng hơi ấn đi ngang một cái nghĩa địa bằng ghe, nửa đêm vậy mà vẫn còn chống ghe đi. Nhưng mà thầy qua rồi, các vị biết không, thầy dâng một cái bùn ở giữa đám mía xong rồi bắt đầu thầy ngồi đàng hoàng xong, hít thở theo cái pháp thiền niệm Phật xong rồi á, bắt đầu đọc một bài chú đại bi xong rồi nằm xuống là ngủ đêm tới sáng, thanh bình giống như mình ngủ giữa khách sạn ngàn sao, giống hệt vậy đó, chẳng có gì sợ hãi đâu. Nhưng mà bữa đầu tiên đó là rất là lo âu, bởi vì ai cũng nói hết á, ai cũng nói là mình gan á, nhưng mà rồi các vị ở là mình thấy mình chẳng có gan vậy chứ. Nhưng mà nếu có gan thì mình có gan mình mới sống, chứ không có gan thì cũng chết rồi, phải không? Có gan, nhưng mà gan đây là gì? Là vì mình thấy mình với mọi người bằng nhau, mình và chúng sanh đồng nhau, cho nên mình nghe con này con kia nó kêu thì mình nghĩ mình cũng giống như nó vậy, mình được ở kế bên nó, mình nằm mình nghe nó kêu. Các vị biết là mấy cái luống mía mà mình nằm giữa những cái luống mía vậy đó, treo cái bừng lên là bắt đầu nữa là nghe gió thổi ào ạt vậy, một lát nữa rồi ngủ. Bữa đầu thì còn hơi sợ, và bữa thứ hai bắt đầu những bữa sau rồi là giấc ngủ trở thành rất là bình yên. Mà mình chỉ nương vào là gì? Niệm Phật, niệm Pháp. Hai cái đó là thấy đã đủ rồi. Thì bây giờ các Phật tử mình tập với bước tu đầu tiên mình cũng thấy vậy. Nhưng mà mình cũng sẽ hiểu được rằng nếu khi mà chúng ta có một cái niềm tin không phải là niềm tin trừu tượng, không phải là niềm tin suông, mà niềm tin đó là gì? Là một công trình thực tập. Thực tập để giữ được niềm tin trong đời sống chúng ta. Tức là chúng ta phải có luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn có chánh niệm. Nếu khi nào mà các Phật tử nghĩ rằng mình chỉ cần thắp sáng được niềm tin đó, là mình có thể cải tạo, có thể thay đổi cả con người của mình luôn mà. Cho nên lần trước thầy có nói đó là trong cái câu chuyện mà các vị nhớ là cái bằng thầy nói lộn là vô gia đình, nhưng mà đó là câu chuyện những kẻ khốn cùng đó. Cho nên một cái người tù, một cái người khổ sai, một cái người nghĩa là mình thấy rất là tội, rất là xấu xa, nhưng mà nếu nghĩa là có một cái niềm tin về sức sống trong họ, họ có thể thay đổi cả cuộc đời của họ. Tức là nó là ông Dân Văn Giang, tức là ông có thể thay đổi cả cuộc đời của ông trở thành một con người lương thiện. Cho nên mình đừng có nhìn rằng tất cả mọi người họ khổ đau là vì họ, kẻ nào mất niềm tin là kẻ đó đẩy cuộc sống mình vào trong bế tắc và khổ đau. Còn nếu mình có một cái niềm tin á, thì cái niềm tin đó sẽ giúp cuộc sống mình nó ổn định lần lần. Và nếu mình có niềm tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng á, thì mình có thể cải tạo cả một lý tưởng, tức là đời sống của chính mình. Đó là một điều thực. Nhưng mà nếu mình tin Phật á, thì mình biết rằng đó không phải là niềm tin trừu tượng. Thầy xác định lại là không phải một niềm tin trừu tượng, mà niềm tin này là niềm tin có thực hiện. Niềm tin này là có sự tiến bộ của chính chúng ta. Cho nên bây giờ nếu các Phật tử thấy rằng ở Việt Nam mình vậy, có nhiều Phật tử nói rằng nghĩa là tới giờ mình đi niệm Phật đó, coi như là niệm Phật, ngồi niệm Phật, ngồi Phật tử một bài già ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó không phải là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là nhớ nghĩ, mà nhớ nghĩ có nghĩa là sống với những ý thức, sống với những điều thiện và luôn luôn thực tập trong con người của mình về Đức Phật, về những đức tánh. Con niệm Phật để lòng nhớ Phật. Mà nhớ Phật là làm gì? Nhớ Phật là nhớ đức tánh từ bi, đức tánh hỷ xả, đức tánh bao dung của Đức Phật. Chứ không phải chỉ niệm Phật bằng danh từ, bằng miệng không. Cho nên thầy mới nói rằng cái nhiều bà niệm Nam Mô là Phật, Nam Mô là Phật, cái nghe cửa mở con về nó, con mới về bên đây hụi cái sổ bao nhiêu vậy? Nam Mô về là Phật, Nam Mô về là Phật. Hụi sổ bao nhiêu mày không nói tao nghe mày. Niệm Phật nhưng mà hụi nó mạnh hơn. Khi hụi mạnh hơn Phật á, mà hụi các vị biết là nó dễ giật lắm. Cho nên mà nó mất hụi đó thì mình cũng khổ đau. Phật không cứu được mình, Phật không cứu được mình. Cái đó là điều có thật, điều có thật chứ không phải là không đâu. Và khi mà nếu mình niệm Phật chỉ là một công cứ thôi, thầy nói rằng nếu mà mình niệm Phật, mình quay về quy y Phật giống như một công cứ, một công trình thôi, để cho mọi người biết là mình có quy y thôi đó, thì giống như là những người niệm Phật như vậy. Hay nói một cách khác á, gọi là cái mình tụng kinh cũng vậy đó. Tức là cái bằng đang tụng kinh nữa là đang tụng kinh vậy, con nó kêu má ơi bên đây có đám cưới, gõ gõ mỏ cho mau. Bởi vì vậy gõ cho mau để kịp đi đám cưới. Cho nên cái bài, cái thời tụng kinh của mình nó cũng mất đi cái ý nghĩa. Cho nên thầy mới nói rằng khi nào các Phật tử tụng kinh, các Phật tử rằng nếu mà tâm tư mình nó hoàn toàn an tịnh, buổi tụng kinh nó có giá trị khác với một cái tụng kinh mà mình gấp gáp một chuyện gì. Cho nên nếu mình hẹn ai để đi đâu đó hoặc chuyện gì mà mình cứ nhớ rằng à, đúng giờ mình phải tụng kinh rồi hãy đi á, thì cái bữa tụng kinh mà các Phật tử có một quyết định đi làm chuyện gì á, là bữa tụng kinh nó không còn thanh tịnh. Cho nên nếu các Phật tử rằng thời gian không có, cứ việc từ từ, cứ việc tụng niệm Phật, cứ việc tụng kinh, coi như giờ giấc vậy nó đều đặn á, thì các Phật tử sẽ niệm tưởng những cái lời dạy của Đức Phật. Và như vậy là cái bài, cái bữa tụng kinh của mình nó có một cái sự thành tính, và trong thành tính đó nó sẽ sinh những công đức và những trí tuệ khác nhau. Cho nên mình không cần phải đợi, mình không cần đi, nếu ai có đi trước thì đi, và nếu bữa nào mà mình lỡ hẹn với ai mà để đi một việc gì đó thì mình không cần phải tụng kinh. Bởi vì nếu mình giữ tụng kinh nhưng mà cái tâm tư mình nó gọi là nó bồn chồn, nó khó khăn á, thì lúc đó mình niệm Phật niệm pháp mà mình không nhớ tưởng được Phật và pháp, cho nên nó không có tác dụng, không có giá trị. Thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng nếu á một cái người Phật tử, khi mà chúng ta làm một cái người Phật tử áo trắng vậy đó, rồi hay có lần thầy nói đó, mấy Phật tử có nhiều bà già đang niệm Phật nha, mà mấy đứa nhỏ nghe là nó ồn ào, nó giỡn nữa. Mày biết tao, để tao niệm Phật rồi thì mày biết tay tao, mày biết tay tao nghe không? Nhưng mà nó chưa nghe nói còn dữ nữa, mày nhớ nghe không? Tại sao vậy? Tại vì cái ý niệm mình đó là khi mà cái gì nó thử thách mình, mình chịu không nổi. Và khi mình chịu không nổi là mình thể hiện cái tâm không còn là tâm Phật nữa. Con niệm Phật để lòng nhớ Phật, hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà giờ con niệm Phật mà con nhớ mấy cái này nó quậy con quá, con phải giết nó mới được. Ghê gớm vậy đó, ghê gớm vậy. Có nhiều người tức giận đến nỗi vậy. Nhưng mà những cái niệm sân khởi đó, nó làm cho con người mình trở thành phàm phu trở lại đi. Đó. Cho nên cái chất Phật nó không thể hiện ở con người của mình. Cho nên Phật tử là con người luôn luôn có chất Phật. Có chất Phật là những cái đức tánh thật sự là trong sáng và tỉnh thức. Cho nên đầu tiên á, khi chúng ta hiểu được á, cái ý nghĩa quy y Phật, thì chúng ta thấy rằng con quy y Phật là quy y người đã đưa đường chỉ lối, đưa đường chỉ lối cho chúng con theo. Mà đưa đường chỉ lối là gì? Đức Phật nói rằng ta chỉ là Như Lai, chỉ là người dẫn đường. Và các Phật tử cũng nhớ rằng trong cái thời gian mà chúng ta tu học á, thì có rất nhiều Phật tử cũng có những câu hỏi mà thầy có nói là sẽ từ từ giúp các Phật tử, là chúng ta sẽ giải thích trong từng bước. Và khi mà các Phật tử đã ứng dụng vào trong cái đời sống của làm Phật tử tại gia ngựa trắng, thì các Phật tử biết rằng có những lời Đức Phật dạy, có những bài kinh Đức Phật dạy nằm trong vị trí, trong khả năng nào để mình có thể tiếp ứng được, có thể nói là ứng dụng và tu tập được. Cho nên á, bởi vì các vị biết là khi các Phật tử mình niệm và nhớ tưởng, gọi là đem cái tâm tư mình để chống đối lại mọi sự sợ hãi cá nhân của riêng tư, thì lúc đó phải hoàn toàn mình lập chủ lấy mình. Cho nên Đức Phật nói là cái đầu tiên mà Đức Phật đạt được là gì? Đức Phật tự thắng lấy mình. Ngày nào mà các Phật tử niệm hoặc niệm chú hoặc bạch kinh mà tự thắng lấy tất cả sự sợ hãi tham ái của cá nhân mình á, thì đó là bước đầu tiên mình đạt được Đức Phật ở trong lòng của mình. Không còn sợ hãi gì nữa cả. Không còn sợ hãi nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật đã có trong lòng mình. Hay nói một cách khác nữa là đời con giờ đây sung sướng. Vì sao? Hành trang có Phật trong lòng, tức là có Phật ở trong lòng mình. Và từ đó chúng ta hiểu được cái bước thứ nhất mà Đức Phật muốn nói rằng cái niệm ở đây á, tức là niệm là nhớ, là nghĩ. Mà Phật ở đây không phải là một tên gọi của cá nhân. Chẳng hạn bây giờ mình có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình cũng có Đức Phật A Di Đà, mình cũng có Đức Phật nghĩa là Di Lặc. Tất cả cái đó đều gọi là pháp cả. Định nghĩa một cách chính xác á, Phật là gì? Tất cả chúng ta đều có khả năng làm Phật, có nghĩa là chúng ta đều có khả năng tỉnh thức như nhau. Đó, có định nghĩa chính xác là như vậy. Còn một danh xưng cho một Đức Phật để mà chúng ta tôn trọng, để chúng ta kính lễ, để chúng ta nhớ tưởng, là nhớ tưởng cả đức tánh, cả những sự phục vụ, hy sinh và vì thế gian của những người đó. Cho nên chúng ta mới có 10 hiệu để xưng tôn về Đức Phật. Rồi bây giờ các Phật tử thấy rằng chúng ta có thể nghĩa là hiểu biết một cách thế nào, bước lên một cái bước thứ hai để người Phật tử chúng ta có thể hiểu biết về những bài kinh, về những giá trị mà những bài kinh các Phật tử có thể học được. Thì bắt đầu chúng ta bước qua cái phần của niệm pháp. Đó, niệm pháp tức là nhớ nghĩ về pháp. Hay là chúng ta quy y pháp, tức là chúng ta quy y vào gì? Những con đường của tỉnh thức, những con đường của từ bi. Sống với những con đường tỉnh thức và từ bi đó. Cái quan trọng nhất của đạo Phật các vị biết là gì không? Là con đường của thực hiện. Đó. Nếu mà chúng ta có thể là mình gọi là mình làm Phật tử bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm mà mình không có thực hiện được đời sống, tức là mình làm Phật tử mà mình không thực hiện được cái đời sống, những gì của Đức Phật nói đó, thì cái từ Phật tử chúng ta chỉ là từ suông mà thôi. Cho nên chúng ta nguy y mà chúng ta vẫn còn có thể bị đọa lạc, chúng ta vẫn còn rơi vào ba đường ác. Mà ở đây Đức Phật khẳng định là nếu người Phật tử nào mà đã nguy y rồi đó, thì người đó không thể nào rơi vào con đường của ba ác đạo. Đây là một điều khẳng định. Cho nên chúng ta nghe cái đoạn mà Đức Phật muốn nói ở đây. Ngài nói nhờ niệm tưởng Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong. Đó. Thì các vị cứ nhớ rằng khi mà cái người Phật tử mình niệm tưởng về Đức Phật á, là tinh thần của tỉnh thức của chúng ta, thì Đức Phật nói rằng tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui, và người ấy có được tâm tư cao đẹp thứ nhất. Đây gọi là tăng thượng tâm, tức là tâm tư cao đẹp thứ nhất. Tức là khi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta đạt được điều này. Nếu lúc nào mà các Phật tử nghĩa là quy Phật hoặc niệm Phật mà các Phật tử thấy mình chưa đạt được cái chỗ này, thì các Phật tử biết rằng mình đã có một cái chút nào đó nó đã sai lầm rồi. Bởi vì Đức Phật xác định rằng cái người nào mà niệm Phật để có tâm tư thì người đó đạt được tâm tư lắng trong, có được niềm vui, và người ấy có được tâm cao đẹp. Cho nên cái niềm tin á, mà các vị biết ở đời này cái niềm tin á, niềm tin là cái dễ được nhưng mà cũng là dễ mất nhất. Chúng ta rất là dễ tin nhưng mà chúng ta cũng rất dễ mất niềm tin. Và tại làm sao mà các vị biết là ngay cả tin Phật và tin giáo pháp của Ngài, đôi khi chúng ta vẫn có thể mất niềm tin, và đôi khi chúng ta vẫn có thể gạt gẫm bởi niềm tin, bị gạt gẫm niềm tin của chúng ta. Ngay trong thời quá khứ các vị biết đó, khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng từng nói điều đó. Đức Phật nói rằng có một cái người trong lịch sử Đức Phật, các Phật tử đọc lại, các Phật tử thấy rằng nếu niềm tin đặt không đúng chỗ, niềm tin của chúng ta nghĩa là bả đâu chúng ta tin đó, thì chúng ta sẽ bị chính ngay niềm tin đó nó gạt gẫm và làm khổ đau chúng ta. Và nếu mà cái người nào mà sống gạt gẫm niềm tin người khác thì người đó cũng sẽ bị nhân quả, một lúc nào người đó cũng sẽ bị khổ đau trong vai trò nhân quả của người đó làm. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện, nói rằng Đức Phật nói rằng có một cái con cò thông minh lắm, nó ngồi nó nhìn nó thấy một cái hồ nước cạn. Đó, cái hồ nước cạn thành ra nghĩa là có một cái đàn cá trong đó chuẩn bị nghĩa là bị thiếu nước rồi, cho nên nó mới bay ra, nó đứng ra, nó đứng buồn bã lắm. Buồn bã, nó thấy nó buồn, cái đàn cá nó mới hỏi là tại sao mà ngài buồn vậy. Thì con cò thấy rằng các ngươi sắp chết rồi, mà ở kế bên đây nó có một cái hồ nước, hồ sen đầy đủ, nghĩa là nước rất là tươi tốt, mà nếu mà các ngươi qua bên đó được, các ngươi sống thì các ngươi sẽ được bình yên và sống trường thọ, còn sống đây thì không có nay mai thế nào cũng bị nước cạn mà chết đi, gọi là cá mà thiếu nước đi. Thì mấy con cá này nó nói ai mà tin con cò, thấy không? Tại sao mà các ngài nói mà ngài không nghĩ rằng ngài có thể ăn chúng tôi được, mà nghĩa là chúng tôi phải tin các ngài, cho nên con cò nó, mấy con cá nó không tin. Thì con cá, con cò nó rằng nếu không tin thì các ngươi cứ cử một người đó mà ta sẽ đưa tới cái hồ đó, thấy cái hồ đó đầy đủ tốt đẹp rồi đó, thì các ngươi sẽ xác định lời tôi nói có thật không. Thì mấy con cá nó mới bàn nhau, nó mới cử một con cá già rồi, một mắt này, mà có kinh nghiệm để đối phó với con cò. Cho nên nó cử con cá này, con cò nó mới lấy cái chân nó, nghĩa là nó cặp con cá này nó bay, nó thả con cá này đúng là một cái hồ nước, nó là trong đẹp mà sen tươi tốt. Con cá già nó lội tới lội lui, nó coi từng góc cạnh hết xong rồi đó. Thì con cò nó bây giờ coi như đúng như lời ta nói không, nó nói đúng. Vậy bây giờ ta sẽ cấp nơi trở về lại. Thì nó mới rinh con cá già một mắt á, trở về lại. Thì bây giờ những con cá kia mới tới hỏi rằng nó nói có thật không. Thì nó đúng như vậy, cái chỗ cái hồ đó nó rất là lớn, nó có thể đủ chúng ta sống cả trọn đời, vui khỏe mát mẻ lắm. Cho nên nữa là xác nhận. Thì bây giờ những con cá này á, nhao nhao con nào cũng đòi theo hết trơn đó, đòi nữa là được đi tới được cái hồ nước đó. Thì con cò nó còn nó từ từ, không có gấp được, bởi vì cái sức của nó có giới hạn, nó sẽ bay từng lần vậy là nó cấp một con thôi. Cho nên các vị biết không, nó bay nó tới nó cấp một con cá, nó bay cho con cá dòm hết cái hồ xong rồi á, cái nó để con cá ra cái chẳng ba, nó lấy mổ, nó mổ từng cái rỉa hết thịt rồi, nó ăn no nê xong rồi bỏ xương đó xong rồi, bắt đầu nó bay trở lại cái hồ lần thứ hai. Cứ mỗi một con cá tới là nó cho mình coi một vòng cảnh đẹp này kia, xong rồi nó treo con cá lên cái cành cây khô nó mổ. Cho nên không bao lâu á, kể cả con cá già một mắt nó cũng ăn luôn. Cho nên không còn con đồ ăn nữa. Thì bây giờ nó mới thấy trong hồ nó còn một con cua à, cái nó tới nó nói, nó nói với con cá đi hết trơn rồi mà sao còn có một bình con cua ở đây. Con cua ở đây thì con cua cũng sẽ chết vì thiếu nước. Thì con cua nó nói rằng là chứ thôi, nó nói được rồi, bây giờ là tôi thì nhát gan lắm, tôi con người coi có vẻ kềm càng nhưng mà yếu đuối lắm. Cho nên đầu tiên là nó phải cho tôi nữa là lấy cái hai cái càng lớn của nó kẹp cho cổ con cò, xong rồi nữa là con cò nữa là nếu nó bay đi thì con cò nó được rồi, nếu mà con này có khôn ranh thì cũng không thoát khỏi chết. Cho nên nó mới nữa là chở cái con cua đi bay tới đúng là cái hồ nước đàng hoàng. Rồi sau khi bay trúng cái hồ nước, tới ngay cái hồ nước đàng hoàng á, thì con cò nó chỉ con cua nó đó, người thấy không, hồ nước xanh tốt với con cá đang ở dưới đó. Xong rồi đó thì lẽ ra thì nó thả con cua xuống, nó không thả, nó mới bay tới chỗ cái cành cây khô á. Thì bây giờ con cua nó hỏi tại sao mà thấy hồ nước mà không bỏ xuống hồ nước mà lại bay đi. Thì con cò nó rằng ta đâu phải là kẻ làm công không cho ngươi, đâu có phải là kẻ ngu mà nghĩa là phải tha hết con này với con kia cực khổ vậy đó. Thì bây giờ con cò nó biết được là con cua này là muốn ấy rồi, cho nên nó chuẩn bị nó thả con cua xuống. Thì bây giờ con cua nó mới kẹp cái cổ con cò, nó xiết cái cổ con cò đến nỗi con cò nó là chảy nước mắt ra. Rồi con cua nó mới nói rằng nếu mà ngài không thả tôi xuống cái hồ nước thì sẽ cắt đứt cái cổ của ngài. Cho nên con cò nó nghe nó sợ quá, nó năn nỉ, cuối cùng nó mới bay trở lại cái hồ nước, nó thả con cua xuống. Và trước khi con cua đi xuống dưới sình lầy á, thì con cua đã cắt đứt cái cổ con cò và bỏ đi. Thì lúc đó một cái vị thần đứng bên cạnh á, mới nghĩa là mới thấy, mới nghĩa là mới ngạc nhiên và nghĩ rằng nghĩa là ở trong thế giới này đó, nghĩa là mình nghĩ rằng mình thông minh và mình nghĩa là vượt qua khỏi niềm tin mình có thể hại người khác, nhưng mà không ngờ cuối cùng rồi chính mình cũng bị hại bởi chính mình. Cho nên vì đó nó làm một bài kệ tán thán con cua. Và Đức Phật mới kết luận lại, Đức Phật nói rằng trong thế giới này đó, các Phật tử cũng vậy, khi chúng ta đi vào trong cấp chánh pháp, chúng ta biết rằng niềm tin là một điều quan trọng, nhưng mà nếu các Phật tử không đủ trí tuệ, không đủ duyên phước để đạt được niềm tin, để thành tựu niềm tin đó, thì các Phật tử có thể bị gạt gẫm đó. Mình có thể bị gạt gẫm giống như những con cá tội nghiệp vậy đó. Đó, mình có thể bị có những con cò nó gạt gẫm mình, làm đau khổ mình. Cho nên thầy mới nói rằng đạo đức là cái gì đó, nó hoàn toàn hai từ đạo đức nó rất là tốt đẹp, nó rất là dễ thương và đáng được trân trọng mà chúng ta gửi gắm niềm tin. Cho nên khi nào mình nghe nói tới là đã đạo đức rồi mà có thêm cái từ đạo đức giả nữa, mình buồn. Nó đạo đức rồi mà còn tới đạo đức giả nữa thì đánh mất hết niềm tin của chính mình. Cho nên mình phải cẩn trọng. Ở đây Đức Phật nói rằng cái thực tập niềm tin, rằng niềm tin với Phật không có nghĩa là chúng ta khoáng trắng cuộc đời chúng ta cho Đức Phật, mà chính chúng ta đang thực tập bởi những con đường chính niệm để chúng ta trở thành Phật. Đây là cái yếu tố quan trọng mà các Phật tử lưu ý. Nghĩa là chúng ta thực tập chánh niệm để chúng ta trở thành Phật, chứ không phải chúng ta đi theo Đức Phật để xin được làm con hoặc để xin được làm đệ tử Ngài, mà chúng ta dũng mãnh như Ngài nói rằng các ngươi đều sẽ trở thành Phật. Và đó là gì? Đó là một con đường thực tập. Bởi vậy có một Phật tử, thầy nói rằng có một Phật tử điện thoại thì hỏi với thầy như thế này, hỏi rằng thưa thầy, Đức Phật nói trong kinh á, nói trong kinh A Di Đà đó, thì cái người Phật tử nào á mà niệm Phật á, niệm Phật từ đây mà các Phật tử thấy rằng một ngày tới bảy ngày á, niệm Phật nó là nhất tâm bất loạn á, thì khi Phật tử đó giảng chết á, được giảng sinh, điều đó có thật hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai á, là đọc trong cái quyển kinh nữa là niệm Phật mà lưu lại xá lợi và niệm Phật mà vãng sinh á, thì các Phật tử thấy rất nhiều nhiều Phật tử khi mà niệm Phật rồi á, khi mà chết đi đó thì nữa là có mùi nữa là hương thơm, thành ra nữa là qua kinh nghiệm của thầy mấy chục năm nữa là vô mùng chống mũi ở trong chùa đó, thì thầy có kinh nghiệm gì nữa là khi chết đi mà có hương thơm không? Trong khi đó nữa là thân tứ đại á, là thân nữa là ô uế của chúng ta, thì khi chết có thể có hương thơm không? Thì thầy cũng có một vài trả lời, nhưng mà thầy muốn trả lời cho các Phật tử hiểu rằng câu hỏi thứ nhất là khi để chúng ta đạt được con đường của tịnh độ, hay là khi mà chúng ta muốn về tịnh độ thì chúng ta phải biết rằng con đường của tịnh độ là con đường đòi hỏi phải tỉnh thức, phải chánh niệm liên tục để tạo thành một sức mạnh của niệm lực gọi là nhất tâm bất loạn, chứ không phải là cái niệm Phật nhất tâm bất loạn không phải chỉ có một ngày, không phải bảy ngày. Mà tại sao người ta nói rằng niệm Phật nhất tâm bất loạn từ một ngày tới bảy ngày, mà ta không nói từ một ngày tới mười ngày? Nghĩa là con số từ 1 tới 7 để cho chúng ta biết rằng không phải chỉ một lần, không phải chỉ một lần duy nhất, mà các Phật tử phải lặp đi lặp lại nhiều lần để chúng ta có thể tập trung được niệm lực. Và ở đây nghĩa là con đường chánh niệm tỉnh thức của người Phật tử không phải chỉ một lần nhớ Phật trong đời mà thôi, mà chúng ta phải thường sống với Phật cách trong đời thì chúng ta mới có thể được giảng sinh. Và các Phật tử có thể đọc lại trong kinh A Di Đà thì thầy có giảng, thầy nói rằng các Phật tử thấy Đức Phật nói rằng xá lợi Phất bất khả dĩ, thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đất sanh bị quốc. Nếu là một người nữa là không thể nào, một người mà thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà người đó có thể sanh được tịnh độ. Đó là câu nói rất là chính xác trong kinh mà các Phật tử phải gạch ngay cái chỗ đó: bất khả dĩ, thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đất sanh tịnh độ. Như vậy làm thế nào để mình về nước Phật? Nếu mình không có tu phước, mình không có thường sống trong chánh niệm, mình không có thường nói điều lành, mình không có hành thiện thì làm sao mình có phước đức? Đã không có hành thiện, đã không làm điều lành, đã làm điều bất thiện và luôn luôn sống trong thất niệm, thì người đó có thể nào có khả năng trong vòng 1 ngày tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn được không? Điều đó không bao giờ có xảy ra. Không bao giờ có xảy ra. Cho nên khi các Phật tử nghe một câu kinh thì các Phật tử phải nhớ rằng mình phải hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong bốn giai đoạn tính, giải, hành, chứng. Giai đoạn thứ nhất là tính, tức là chúng ta tin lời Phật nói không hề có sai trái. Nhưng mà chúng ta phải giải, có nghĩa là phải hiểu rõ lời Phật nói. Những cái lời nào mà Phật nói thuộc về phương tiện, thuộc về thực chứng. Rồi sau khi các Phật tử hiểu rồi đó, các Phật tử mới đem vào ứng dụng gọi là hành. Bởi vì trong cái tính nó có hạnh trong đó, hạnh là hành, có nghĩa là mình phải tu hành trong đó rồi. Rồi cuối cùng tu hành mà phải chứng được á, ngay lúc các Phật tử còn sống mà các Phật tử chứng được tịnh độ đó, thì ngày các Phật tử nằm xuống, con đường tịnh độ là con đường không có xa, là con đường tất yếu phải đến. Tịnh độ là một cảnh giới có thật, nhưng với những con người có thật tu, có thật chứng, nghĩa là con người có đầy đủ phước đức nhân duyên, có thiện căn. Nếu con người không có đầy đủ thiện căn, mà thiện căn có nghĩa là thiện tâm tức là phải có Phật tâm. Cho nên người nào có Phật tâm, có thiện căn, có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, thì người đó mới có khả năng nhất tâm bất loạn. Nhưng mà chưa hết đâu, pháp tu nó không có đơn giản vậy. Đức Phật nhắc lại một lần nữa, Đức Phật nói rằng này Xá Lợi Phất, nếu có một người nào đó vâng thiết A Di Đà Phật, chấp tỳ danh hiệu nhược nhất nhược nhị nhược tam nhược, tới nghĩa là thất nhược, tức là bảy ngày, Nếu có một người đó mà nghe danh hiệu của Phật A Di Đà, chuyên tâm mà niệm tới 7 ngày, nhưng mà cứ là trong vòng 1-7 ngày đó, để các Phật tử biết rằng chúng ta có một cái quá trình sống với chánh niệm thức tỉnh gần như trọn đời. Chữ 7 ngày hay là con số để chúng ta biết rằng nó không phải chỉ một giai đoạn của tích tắc. Cho nên cái chữ gọi là nhất tâm bất loạn không phải chỉ một lúc mình nhất tâm bất loạn, mà phải có một quá trình thực tập. Cũng như các Phật tử muốn định là phải có một thời gian thực tập để đi vào định. Chứ không phải là mình đang nói chuyện nấu cơm của mình ngồi vô là mình vào định được liền. Thành ra chính chỗ đó gọi là con đường của thực tập của tỉnh thức. Và con đường thực tập tỉnh thức này Đức Phật mới nói rằng là làm thế nào, nghĩa là trong vòng từ 1-7 ngày mà nhất tâm bất loạn. Rồi khi đó Đức Phật mới nói rằng tùy nhân lâm mạng chung thời. Lúc đó cái lúc mà cái người sắp chết đó, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, tức là Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng gồm có Ngài Quan Âm Thế Chí và vô số Bồ Tát nữa. Rồi các vị biết sao không? Giữ chư thánh chúng. Hiện tại tất cả chư thánh chúng đó hiện tại, rồi tùy tiền, tức là hiện ra phía trước mặt của chúng ta. Nhưng mà nếu thị nhân chung thời ngay lúc đó đó, cái người lúc đó đó tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh. Người nào mà ngay lúc đó tâm không còn điên đảo vọng tưởng nữa. Cho nên thật ra nếu mà lúc đó chúng ta chỉ cần khởi một cái tâm gì đó mà nó không phải là Phật tâm nữa, thì chúng ta cũng không đủ sức để mà giảng sanh. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức là tâm không có điên đảo, thì người đó đạt được vãng sanh. Cho nên cái câu mà Phật tử hỏi thầy mới nói rằng là phải có một quá trình công phu, cho nên đây là một quá trình thực tập tu tập, chứ không chỉ nói bằng một lời mà có thể được vãng sanh. Còn cái thứ nhất. Còn cái thứ hai đó là nói rằng khi mà các Phật tử khi niệm Phật á, thì chết đi á, thì có mùi hương thơm. Nhưng mà các Phật tử không có đọc kỹ rằng mùi hương thơm đó là từ đâu lại, hay là chính cái người chết nó thơm. Đó, đây là một vấn đề rất là rắc rối. Các vị biết đó là người chết thì không ai thơm hết á. Để lâu là nó thúi chứ không có thơm. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng giữa vấn đề sinh học và giữa vấn đề siêu khoa học gọi là niềm tin, hai cái đó nó có những cái bước rất là khó hiểu. Cho nên ở đây á, là người niệm Phật á, khi người niệm Phật chúng ta thân tâm thanh tịnh mà chúng ta có một cái cảm ứng á, gọi là có một điều kỳ diệu đó xảy ra đó, ở ngoài, tức là gọi là không phải là cái bằng chủ quan của chúng ta mà là khách quan đưa lại đó. Nếu có chư Phật chư Bồ Tát mà hiện xuống làm cho hương thơm trong phòng của chúng ta đó là do công đức chúng ta tu tập, nhưng không phải là bản thân tứ đại người đó phát ra hương thơm. Bởi vì các vị biết đó, chết rồi thì ai cũng chạy hết đó. Ai cũng phải chạy hết. Nếu để 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày thì chúng ta có thể phát ra mùi hôi. Cho nên cái chỗ này đó, các Phật tử lưu ý một điều đó là chết đó, thì thơm cũng chết, mà thúi có chết không? Cũng chết. Cho nên ông vua cũng chết, ăn mài cũng chết. Hai cái đùng với nhau có nghĩa là nó chấm dứt mạng sống. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái công phu tu tập á, thì chúng ta có thể chiêu cảm được những cái nhân duyên phước đức khác, và có những điều kỳ diệu vượt ra ngoài khả năng tri kiến của chúng ta, tức là tri thức. Và như vậy để các Phật tử yên tâm rằng nếu muốn làm được những điều mà nó vượt ra khỏi khả năng tri thức á, thì con người đó phải có một cái công phu vượt ra khỏi những con người bình thường. Giống như mà các Phật tử đọc á, là nghĩa là có một người mà biết mình bị ung thư rồi là cái bằng quên hết cả cuộc đời, đóng bỏ hết mọi sự nghiệp và niệm Phật liên tục như vậy 3 năm, kể cả con mình mà mình còn không để ý nữa. Thì đó gọi là những cái gọi là nó vượt ra khỏi cái kỳ diệu tầm thường của một con người, thì nó sẽ có những cái phi thường khác. Thì cái chỗ này đó thì các chúng ta cũng hiểu rằng có những cái mà chúng ta có được cảm ứng là đạo giao năng tư người không thể diễn tả được, nhưng trên thực tế thì chúng ta phải nắm được những cái căn bản rất là chính thức. Nó căn bản như thầy vừa nói đó là các Phật tử phải thường sống với tâm niệm tu tập. Bây giờ chúng ta bước qua bước thứ hai. Đức Phật nói về cái mà các Phật tử quán về pháp. Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về pháp, vị ấy quán niệm như sau: giáo pháp của Đức Thế Tôn được Đức Thế Tôn giảng dạy là giáo pháp diễn bài khéo léo, có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức, có tính cách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và giác tri như thế về pháp thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, quế nhiễm, sầu khổ và lo âu. Nhờ tưởng niệm pháp mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và đạt tới tâm cao đẹp thứ hai, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Đó là lời dạy thứ hai của Đức Phật về cái tâm cao đẹp. Bây giờ các Phật tử lưu ý đây một điều rằng, cho nên chữ pháp ở đây á, mà chúng ta học á, là giáo pháp, là những lời của Đức Phật dạy, hay gọi là những bài thuốc mà để Đức Phật điều trị tâm tư của chúng ta, tâm bệnh của chúng sanh. Nói rằng chúng sanh có 84,000 bệnh, cho nên Phật pháp có 84,000 pháp môn để điều trị. Ở đây Đức Phật nói trong này đó là cái pháp của Thế Tôn giảng dạy là có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức và có tính cách thường tại. Điều này các Phật tử xin được lưu ý dùm là Đức Phật nói rằng, khi Đức Phật nói về bài pháp, khi mình quy y pháp là mình biết rằng là mình quy y trên một con đường, sau khi mình có được người dẫn đường chỉ lối rồi đó, thì người Phật tử sống với con đường của tình thương và sự hiểu biết. Đó. Sau khi chúng ta thực tập luôn luôn có Phật trong lòng rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta bắt đầu đi vào con đường của hành động. Đó. Có Phật trong lòng không chưa đủ, bây giờ phải đem cái Phật trong lòng đi vào con đường hành động. Tức là gì? Phải sống với hiểu biết, sống với thương yêu. Làm thế nào để mà mình có thể sống với hiểu biết thương yêu đây? Các vị biết là có nhiều Phật tử chúng ta đọc kinh nhiều lắm, thuộc kinh nhiều lắm, nhưng không hiểu về kinh. Cho nên thậm chí thầy, khi thầy còn ở Việt Nam, có nhiều Phật tử hỏi thầy nói rằng, thưa thầy, tụi con làm Phật tử tại gia, Phật tử áo trắng là đọc kinh Kim Cang không được. Nghe đọc kinh Kim Cang là có nhiều khi tới trái nhà luôn. Kinh mà đọc tới trái nhà thì thôi, Phật nói kinh làm gì. Rồi có nhiều Phật tử nói rằng, nghe nói đọc kinh Pháp Hoa nó khảo dữ lắm, nó khảo là gia đình đang yên vui mà đọc kinh Pháp Hoa tới quýnh lộn rồi. Vậy chắc là Phật không nói kinh. Bởi vậy đây Đức Phật nói rằng cái giáo pháp này là giáo pháp an ổn, thường tại, vĩnh cửu, không làm chúng sanh nóng bức. Như vậy là giáo pháp là gì? Là những điều người ta có thể thực hành được trong con đường của từ bi và trí tuệ. Và các vị nghe rằng, nếu chúng ta không khéo léo sử dụng giáo lý đó, cho nên nếu Phật tử chúng ta không có đủ tri thức để hiểu được những giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn, cho nên chúng ta mới gây ra những cái gọi là ngộ nhận đó. Nếu mà các Phật tử quy pháp thì các Phật tử thấy rằng, đầu tiên là Đức Phật có cái tên là Đức Phật khi ngài còn thái tử, các vị biết có tên là gì không? Gọi là Siddhartha. Siddhartha tức là Sĩ Đạt Ta, hay gọi là cái bằng thành tựu cho chúng sanh. Khi mà sanh ngài ra đó thì cha ngài đặt tên nó gọi là Sĩ Đạt Ta, có nghĩa là cái bằng người làm thành tựu tất cả chúng sanh. Và khi Đức Phật thành Phật rồi, trong những cái thời thuyết pháp Đức Phật trong vòng 49 năm đều không rời khỏi bốn cái gọi là tứ tất đàn. Siddhartha tức là tất đàn, mà bốn cái tất đàn này có nghĩa là bốn cái thành tựu chúng sanh. Thì các Phật tử lưu ý đây để sau này có một vài câu hỏi mà khi các Phật tử hỏi sẽ không được giải thích hết. Câu thứ nhất là khi các Phật tử mà học Phật học giáo lý của ngài thì các Phật tử biết rằng Đức Phật nói pháp nhằm gọi là thế giới tất đàn. Đó là cái thứ nhất, có nghĩa là làm cho tất cả chúng sanh thành tựu tất cả chúng sanh vì thế giới tất đàn. Thế nào là thế giới tất đàn? Thì các vị biết là khi Đức Phật làm ngài thành Phật rồi, ngài có một cái trí tuệ nhận thấy rằng tất cả các pháp đều là duyên khởi, không có thực tướng của nó. Nhưng mà vì thế giới chúng sanh nó điên đảo mê vọng như vậy, cho nên Đức Phật cũng vì chúng sanh mà thuyết những bài pháp có liên hệ đến đời sống bình thường, chứ ngài không nói quá những cái hiểu biết của chúng sanh. Thầy thí dụ vậy nè, ở đây không biết Phật tử nói cái hoa này là hoa gì đây? Hả? Hoa tulip. Hoa tulip, ở đây người ta kêu hoa tulip. Thì Đức Phật vì thế giới gọi là thế giới tất đàn, thì Đức Phật cũng gọi là hoa tulip vậy thôi, chứ không có gì là tulip cả. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên nếu chúng sanh thấy rằng màu này gọi là màu tím, thì Đức Phật nói rằng đây là màu tím, chứ thật ra nó không có gì là tím cả. Còn có nhiều người nói tím này là tím buồn, tím than, rồi tím nghĩa là mênh mang, đủ thứ tím cả. Thì khi chúng sanh phát biểu suy nghĩ như vậy á, thì Đức Phật cũng vì chúng sanh và thuyết những bài pháp đó gọi là thế giới tất đàng. Đó, Đức Phật thuyết pháp có bốn cái thứ nhất gọi là thế giới tất đàng, có nghĩa là trong thế giới này chúng sanh nghĩ thế nào, nói thế nào á, thì Đức Phật sẽ tùy căn cơ mà nói, chứ không có phải rời cái thế giới này mình nói được. Cho nên gọi là chúng sanh gọi là màu, gọi là tuy líp, ta cũng nói tuy líp, chứ không phải là khi chúng sanh nói là tuy líp mà Đức Phật nói đây là hoa hồng, Đức Phật sẽ không nói điều đó, gọi là thế giới tất đàng. Cái thứ hai nữa đó, cái thứ hai nữa gọi là vị nhân tất đàng, nghĩa là Đức Phật thiết một bài pháp á, vị nhân tức là vì chúng sanh, là vì những căn cơ, những chủng tánh chúng sanh, có nhiều người dày, có nhiều người dày, có nhiều người dày, tức là có kẻ cao người thấp, có nhiều người thích triết học, có nhiều người thích thơ văn, có nhiều người thích nữa là chuyện bình thường nhân quả, thì vị nhân vì chúng sanh mà Đức Phật đối tượng đó mà chúng sanh Đức Phật thuyết pháp, gọi là vị nhân tất đàng. Rồi cái thứ ba nữa gọi là đối trị tất đàng, là khi các Phật tử nào mà tham lam á, thì Đức Phật chỉ cho pháp bố thí. Khi người nào sân si đó thì Đức Phật chỉ cho pháp từ bi. Khi người nào mà cái bằng đó là thay đổi ý kiến hoài á, thì Đức Phật chỉ cho pháp nhân duyên, gọi là đối trị tất đàng. Tức là cái pháp mà làm có thể trị được cái bệnh của tâm tư mình, gọi là đối trị tất đàng. Rồi cái cuối cùng á, khi các Phật tử đã qua ba giai đoạn đó, Đức Phật mới nói cái pháp cuối cùng gọi là gì? Đệ nhất nghĩa tất đàng, gọi là cái bằng Như Lai Thượng Thừa Pháp, là chỉ nói mà không có giải thích nữa, để cho người ta có thể chứng thành Phật mà thôi, thì gọi là đệ nhất nghĩa đế, hay là gọi là đệ nhất nghĩa tất đàng, gọi là giới thiệu những pháp đối trị. Sau khi giới thiệu những pháp đối trị rồi, Đức Phật nói cái pháp gọi là chân lý tối thượng, không có giải thích. Thì như vậy là các Phật tử thấy rằng khi các Phật tử học bài kinh nghe giáo pháp, các Phật tử biết rằng chúng ta đang nghe bài pháp nào, thuộc kinh gì, ở trong trạng thái nào, và Đức Phật nói cho ai. Bởi vì lần trước có một Phật tử thì nó có gửi thơ hỏi thầy là về nữa là tại sao mà nói một cái cảnh giới nghĩa là nói có trời thứ 33 mà không có tới trời 34, không có tới trời 35. Thì thiệt ra tất cả những con số mà chúng ta đang có đây là rút từ kinh tạng của Veda, tức là Vedanta Vệ Đà giáo, tức là một số của tư tưởng của Bà La Môn giáo nữa, nằm ở bên Ấn Độ. Thì các vị biết là người ta diễn tả là cái cảnh trời thứ 33, tức là cảnh trời ở giữa, chung quanh có bốn hướng á, thì tổng cộng bốn hướng có tám cảnh trời của dục giới, và vượt qua khỏi cái này dục giới có một người thiên chủ đứng giữa, đó là cảnh trời 33, và thiên chủ đó được gọi là đế thích, trời đế thích của dục giới. Nếu chúng ta bước lên cảnh trời thứ hai mà thầy nói nãy tam giới, thì chúng ta sẽ có cõi trời của sắc giới mà không có còn dục nữa, tức là không có thọ hưởng giống như cảnh giới dục giới nữa. Thì cái vị nữa là chủ của cảnh trời của sắc giới đó có tên gọi là Praha, gọi là Phạm Thiên, tức là vị thần, vị trời cao nhất của Ấn Độ giáo. Đó. Nếu các Phật tử đi qua khỏi cảnh trời nữa là của Phạm Thiên nữa đó, thì chúng ta sẽ rơi vào gọi là tứ không định, gọi là vô sắc giới, gọi là các vị mà họ ngồi thiền đó là 100 năm họ chưa xả thiền á, họ rời vào, họ đi vào trong cảnh giới của định đó, gọi là định tứ không định, nghĩa là gồm có nghĩa là tư tưởng, phi tư tưởng xứ, rồi vô sở, vô sở hữu tưởng xứ. Thì trong những cái định đó đó thì người ta gọi là tứ không định, là ba cảnh giới. Thì tất cả các cái đó Đức Phật nói trong kinh, hay là chúng ta nghe kinh thì các vị biết là nó nằm trong những cái tất đàng này. Cho nên các Phật tử có dịp rồi mình sẽ thấy. Cái thứ hai nữa đó, thì khi các Phật tử đọc kinh đó, gọi là giáo pháp của Như Lai đó, thì các Phật tử cũng phải thuộc một số từ, trong đó nó có gọi là cái bằng thập nhị đại thừa kinh, hay là thập bộ kinh, hay là cái bằng cửu bộ kinh. Thì khi Đức Phật thuyết pháp và các vị biết đó, nó gồm có cái thứ nhất đó, thuộc về khế kinh, hay gọi là tường hàng. Thứ hai là kỳ dạ, tức là ứng tụng, tùng tụng. Thứ ba là thọ ký, hoặc là thứ tư là cô khởi. Thứ năm là tự thiết. Rồi thứ sáu là nhân duyên kinh, thứ bảy là thí dụ, thứ tám là bổn sự, thứ chín là bổn sanh, rồi thứ mười là phương quảng, mười một là vị tận hữu, và thứ hai là luận nghị. Đức Phật thuyết trong thời gian 49 năm nó chia làm 12 thể loại, mà khi chúng ta nghe thì chúng ta biết rằng chúng ta đang nghe trong thể loại nào mới được. Giống như có một kinh mà các Phật tử thường đọc là kinh gọi là A Di Đà. Kinh A Di Đà, kinh đó nằm ở trong cái phần thể loại gọi là gì? Gọi là tự thuyết, vô vấn mà tự thuyết, không có ai hỏi hết mà Đức Phật nói bài kinh đó, cho nên gọi là vô vấn tự thuyết kinh. Và có những bài kinh đó Đức Phật kể về quá khứ của Ngài, tức là nghĩa là nhân duyên quá khứ của Ngài. Rồi có nhiều khi Ngài kể về nhân duyên quá khứ của các đệ tử, cũng giống như các Phật tử có mặt ở đây, thì gọi là bổn sanh và bổn sự. Và các vị biết Đức Phật ngài nói là thế này, ngài nói rằng nếu các Phật tử không có một cái niềm tin chân chánh, không có một cái duyên phước đầy đủ, thì các Phật tử sẽ bị người ta gạt làm khổ đau. Giống như thầy nói khi nãy, nếu mà trong giáo pháp này mà các Phật tử học không rõ ràng thì các Phật tử cũng sẽ bị giáo pháp làm cho các Phật tử khổ đau. Cho nên ngài mới nói là có một cái gia đình kia đó, họ có con gái ở thành phố, họ muốn gả, họ muốn đi cưới con gái cho con trai họ ở dưới một nhà quê. Họ chuẩn bị hai ngày đầy, hai bên đầy đủ rồi, họ hẹn cái ngày hôm nay là ngày 24 này nè, họ muốn đi xuống rước dâu. Thì bên kia chuẩn bị cô dâu đàng hoàng để đưa cho đàn trai đi rước. Thì cái đàn trai trước khi đi đó mới hỏi những người bà con á, trong đó một cái người gọi là tà mạng ngoại đạo, nói rằng thưa đại sư là hôm nay á, là tụi con muốn đi xuống dưới rước dâu, mà ngài coi giùm coi là nó là có tốt không, coi như là nó có ngày giờ nó có tốt không. Thì cái ông đạo sư cũng giận lắm, ông nói rằng là các ngươi á là cái bằng hôm nay quyết định đi rước dâu rồi mà còn tới hỏi ta là coi ngày tốt hay xấu nữa. Cho nên ông làm bộ ông đứng dòm trời này, dòm xong rồi ông nói xấu lắm, đi rước dâu thế nào xe cũng lật hoặc là rớt xuống sông chìm thuyền, đại nạn lớn lắm, cho nên không thể ngày này được, quyết định không được đi, không được rước dâu. Thì cái gia đình này nó nghe xong sợ quá, không dám đi. Không dám đi thì bây giờ cái gia đình ở dưới nhà quê á, cứ đợi hoài tới trưa rồi, đúng giờ nghĩa là giờ rước dâu rồi mà tao không thấy rước. Giận quá, bên này mới họp nhau nói rằng cái người ở thành phố là coi thường người nhà quê, nghĩ rằng chúng ta có con gái phải gả bán mà cái bằng không có tôn trọng lời hứa. Cho nên bây giờ thay vì gả cho người này á, mới kiếm một người khác á, gả đứa con gái đi. Thì ngày hôm sau trên đàn trai mới nghĩa là xe mã đồ nghĩa là đi xuống, mới bắt đầu xin rước dâu. Nó dâu đâu còn nữa mà rước, nó tại sao mà ngày hôm qua hứa rồi bây giờ dâu không rước. Nó ngày hôm qua hứa thì tại sao ngày hôm qua lại không đến. Nó tại vì nghĩa là vị đạo sư coi rằng nghĩa là bữa nay cái ngôi sao chiếu mạng không có tốt, thành ra cho đó phải đổi ngày. Thì cái những người nhà quê nói rằng nếu các người muốn cưới ngôi sao thì cứ lên trên ngôi sao mà cưới, con gái của chúng ta đã gả đi rồi. Thành ra cuối cùng lúc đó hiền sĩ là Đức Phật ngài mới thấy cảnh đó, ngài mới nói rằng nữa là nếu tin vào tà mạng, nếu tin vào những cái người đạo sư không tốt á, thì chẳng những không phải là nghĩa là vợ chồng không cưới được, mà kể cả vì sao cũng không lấy được điều gì, có nghĩa là nó đã đi mất tiêu rồi. Thì các vị thấy bây giờ cũng vậy, người ta tin tưởng ngày tháng năm ta chọn đủ thứ trơn, nhưng mà tất cả các Phật tử chúng ta mình thấy mình đám cưới có coi ngày không? Ai cũng coi ngày hết trơn, nhưng mà có yên hết không? Thấy không, cũng lục đục đàn này đàn kia, ly hôn ly dị, cũng thọt tới thọt lui, cũng buồn vui khổ ải. Không có ai không coi. Còn bên Trung Quốc hồi thở, bên Tàu cái gì biết, bên Đài Loan á là cái bằng họ phải coi cái bằng ba chữ, tức là tám chữ nữa, coi kỹ lắm, coi giờ giấc, coi đủ thứ trơn á. Nhưng mà cái nhà mà cái bà mà thầy ở, thầy các vị biết không, là cái bằng bà tin cái đó ghê gớm lắm, nhưng mà bà mới có 2-3 chồng, bà ly mới có 3 hôn à. Thầy nói còn một hôn nữa là bà nhập niết bàn luôn lắm. Nhưng mà rất là tin tưởng, rất là tin tưởng giờ giấc, cơ bằng không có sai chạy được. Nói là nếu mà nó sai một chút á, nếu là thờ mà chỗ mà không trúng hướng cũng là không tốt nữa. Nhưng mà nghĩa là từ ly hôn thứ nhất á là đánh lộn ly hôn, ly hôn thứ hai là chia tài sản không xong ly hôn, còn ly hôn thứ ba thì không biết làm sao thì chưa biết. Thì chúng ta mới thấy rằng, cho nên Đức Phật muốn nói niềm tin đây là trong giáo pháp. Nếu một cái người không khéo sử dụng giáo pháp của Như Lai thì sẽ hiểu sai lạc và làm cho giáo pháp khổ đau. Cho nên tại sao mình nói mình quy pháp, mình quy Phật rồi quy pháp mà mình không được bình an? Bởi vì Đức Phật xác nhận ở đây đó là giống như các Phật tử sử dụng thuốc vậy đó. Thuốc là để cứu người, nhưng thuốc cũng có thể giết người. Đây là một điều rất là quan trọng để các Phật tử lưu ý. Cho nên á, khi nào thuốc cũng vậy á, mình đi muốn ra toa, bác sĩ ra toa là trong đó họ nói rằng không cho để gần trẻ con và phải đọc kỹ trước khi sử dụng. Tại sao vậy? Tại vì thuốc có thể cứu người, nhưng thuốc cũng có thể giết người. Nếu giáo pháp của Như Lai, những lời của Đức Phật nói là những pháp rất vi diệu thậm thâm, có thể giải quyết được tất cả khổ đau chúng sanh, nhưng chúng sanh sử dụng lầm lạc, chúng sanh sẽ tiếp tục khổ đau. Đây là một điều mà Đức Phật nói, mà các vị thấy rằng mình tin Phật là vậy. Cho nên tại sao mình quy Phật trước, là vì mình có tỉnh thức. Mình có tỉnh thức, mình có chánh niệm, rồi mình mới có thể quy pháp, là mình có hiểu biết được. Bởi vì mình có tính, mình có giải, rồi bắt đầu mình mới có là gì, có hành, mình mới có chứng. Sau khi có tính rồi, bây giờ các Phật tử mới giải này, giải là Đức Phật mới nói rằng là cho nên trong bài kinh có nhiều khi Đức Phật nói rằng cái pháp ta nguy hiểm, giống như người sử dụng không đúng, giống như người bắt rắn, rắn có thể cắn chết người đó. Cũng như vậy, tất cả các Phật tử sử dụng pháp Phật giống như chiếc bè để qua sông mà thôi. Đó, đây là một cái điều rất là kỳ diệu. Cho nên giáo pháp, tức là khi chúng ta quy pháp, chúng ta biết rằng con đường của Đức Phật dạy là để chúng ta thực tập, để chúng ta tu hành, chứ không phải chúng ta nghĩa là học để nghĩa là hiểu hết 12 bộ kinh này để chúng ta hơn với người khác, để chúng ta tranh cãi, để chúng ta nói người này đúng, người kia sai. Không phải như vậy, mà cái quan trọng là người đó có thực tập được những gì mình lấy được từ trong bài pháp đó ra. Giống như là chiếc bè, mục đích là mình nương chiếc bè để mình qua sông, hay là mình vác chiếc bè lên vai để mình tự hào với chiếc bè quá đẹp mà mình đã được chiếc bè đó. Và chúng ta sẽ hiểu được hai cái thái độ nó khác nhau. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu một cái người nào mà biết chuyển hóa, biết sử dụng Phật pháp để chuyển hóa thân tâm, để tìm cầu sự giải thoát, chứ không phải để tranh cãi, không phải để hí luận, và cuối cùng không phải để khoe khoang. Khoe khoang là cái gì tôi cũng biết, kinh nào tôi cũng thuộc, tờ tôi quen biết, thầy nào tôi không quen, tờ ở đây chùa nào con có đi đâu thầy ơi, chùa nào con cũng đi đâu, cái mặt con là cái bằng luyện nội công ai cũng biết đâu, dày lắm, nó dày lại vì thầy nào cũng quen con hết trơn đó. Có nghĩa là chúng ta có thể sẽ bị lầm trong cái điểm đó. Vấn đề có nghĩa là chúng ta thực tập được trong chánh pháp. Mà ở đây Đức Phật nói học Phật á, học Phật là để làm gì? Là để tu đó. Các vị nhớ rằng giữa cái người học Phật á và để tu nó khác với cái người học giả. Cái người học giả là cái người nghiên cứu về những cái đề tài về đạo Phật, viết những cái đề tài đạo Phật, họ nghiên cứu, họ ngồi suy nghĩ, nhưng họ không có hành, cho nên họ không có chứng được. Nó khác với người học Phật để tu Phật đó. Học Phật để tu Phật tức là học một mình tu một đó, và học hai mình tu hai, mình từng bước vậy, nhưng mà mình có hành và cuối cùng mình có chứng. Còn ở người học giả thì không phải vậy. Người học giả tức là họ đem cái kiến thức, cái hiểu biết của họ, họ viết, họ soạn thảo sẵn những cái đó và họ in ra một tác phẩm bán để lấy tiền, thì đó gọi là học giả mà thôi. Học giả nó khác với hành giả, hai cái hoàn toàn khác nhau. Thành ra vì vậy đó, chúng ta cũng hiểu rằng là nếu chúng ta dùng chiếc thuyền để qua sông mà chúng ta nghĩ rằng chiếc thuyền này đẹp, chiếc thuyền này dễ thương, chiếc thuyền này là của tôi và chiếc thuyền này tôi phải bảo vệ cho nó, có chết tôi cũng bảo vệ. Giống như bài kinh Đức Phật nói, chúng ta là người áo trắng, người Phật tử là người áo trắng là áo giới, chứ không phải là nói rằng là mặc là mặc áo lam nó mới đẹp, rồi phải may cho đúng, phải ôm, phải có eo, phải dài đi mà sao người ta thấy mình, ta dòm tới dòm lui, rồi hỏi may ở đâu cho tôi may cái này giới cái kia giới. Cái đó không phải là áo trắng, cái đó không phải là áo giới. Áo giới có nghĩa là bất cứ nó màu nào, nhưng người Phật tử giữ giới và dán giới trên cái áo đó, bảo vệ mình và bảo vệ mọi người hạnh phúc, thì đó gọi là người áo trắng, hay gọi là người Phật tử tại gia đó. Do vậy nếu mà chúng ta nương giáo pháp để giống như một chiếc thuyền để qua sông, thì các Phật tử thấy rằng chúng ta đâu có cần phải là chiếc thuyền nó đẹp như thế nào. Nếu mà mình ăn rồi mình cứ lo mình ngồi mình sơn phết cái đẹp này, rồi nữa là rồi mình cứ nghĩ giống như mình tụng kinh vậy, tụng kim tiên kim cang mà làm nữa là làm cho cái nhà nó lộn xộn này kia, là tất cả chúng ta hiểu lầm về giáo pháp. Ngay cả chúng ta hiểu lầm rằng nữa là khi mình chết rồi đó, mình niệm Phật A Di Đà mình chết mình có hương thơm mới gọi là một chứng minh, thì điều đó chúng ta vẫn có thể bị lầm lẫn, chúng ta vẫn có thể bị lầm lẫn như thường. Bởi vì các vị biết Đức Phật xác nhận trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói rằng trong tất cả các loài hương không có loài hương nào có thể bay ngược gió, duy chỉ có hương người đức hạnh ngược gió mà vẫn bay khắp muôn phương. Như vậy cái người đức hạnh ở đây á, là họ có đức mà họ có hạnh, có nghĩa là chính bản tâm tư của họ tỉnh giác cho nên họ có đức và họ sống một đời sống thiện nghiệp tốt đẹp, hiểu biết và thương yêu, họ mới có hạnh. Cho nên hương của người đức hạnh ngược gió mà tung bay. Còn tất cả các loài hương á, nó không thể nào bay được, ngược được gió cả. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta tin tưởng vào lời dạy Đức Phật, tức là giáo pháp này, chúng ta biết rằng chúng ta đang sử dụng một phương tiện để qua sông, chứ chúng ta không phải chấp vào cái sông đó. Và giống như vậy, khi các Phật tử vào chùa, sau khi các Phật tử quy Phật rồi, các Phật tử bước qua quy thứ hai, thì các Phật tử nghe lại cái lời Đức Phật nói đây, cái giáo pháp này á, nó làm cho các Phật tử được vui, trừ bỏ được mọi sự đóng bức. Và Đức Phật nói rằng nếu người nào niệm tưởng pháp á, thì có niềm vui và đạt tới tâm cao đẹp thứ hai, an trú trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Thầy muốn nhắc lại một điều các vị biết không, trong những đoạn từ lần trước cho tới lần này đó, các vị phải luôn luôn nhớ một câu là các Đức Phật nhắc lại là cái hạnh phúc được an trú trong hiện tại chứ không có chờ tới ngày mai đó. Cho nên khi các Phật tử quy Phật quy pháp là ngay trong lúc đó các Phật tử phải sống và thực hiện để đạt được hạnh phúc trong hiện tại, chứ không phải chờ Phật cho hoặc là chờ pháp cho hoặc chờ tăng cho mình gì cả. Đó là cái mà rất là quan trọng để các Phật tử lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ đi một chút xíu nữa. Cái khúc mà các vị biết á, là cái hạnh phúc và an trú này đó, thì lần trước thầy có nói một lần, hạnh phúc của một cái người học Phật, học được giáo pháp của Đức Phật á, là hạnh phúc của hỷ lạc. Hỷ lạc tức là do mình có quan hỷ, có vui vẻ, có buông thả thì mình mới có hạnh phúc đó. Chứ ở đây hạnh phúc ở đây á, là nó khác có một điều. Có nhiều người á, thì họ cứ nghĩ như lần trước thầy nói rằng là có nhiều Phật tử nói rằng người tu rồi đó là không có được gì hết, tu rồi là không có nói tới hạnh phúc nữa. Tu rồi là phải, nghĩa là phải khổ, khổ ghê lắm, khổ nghĩa là cái bằng chết đi sống lại thì mới đúng nghĩa chân tu. Thì chúng ta sẽ hiểu sai cái chỗ này. Cái chỗ mà Đức Phật nói rằng an trú hạnh phúc trong hiện tại á, là cái người sống được nghĩa là có hỷ lạc, nuôi dưỡng thân tâm, sống trong cái thiền diệt thực hay là trong pháp hỷ thực, cho nên người đó luôn luôn đạt được sự an lạc. Cái sự an lạc này nó khác với cái sự dục lạc, vật dục của thế gian, của vị kỷ, của tham muốn, của hưởng thụ, của thỏa mãn. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên cái người tu á, thì đạt được sự an lạc, sự khinh an của thân tâm. Như thầy nói các Phật tử mà lễ Phật á, lễ một lúc nào mà thân mình nó nhẹ nhàng á, là lúc đó mình đạt được sự khinh an. Trong cái khinh nó có cái an, và trong khinh an nó có hỷ lạc, cho nên gọi đó là hạnh phúc chân thật trong hiện tại. Và như vậy chúng ta sẽ khỏi bị hiểu lầm. Và cái hạnh phúc á, nếu mà hạnh phúc của ham muốn á, thì chúng ta thấy rằng hạnh phúc này là gì? Hưởng thụ của sự cưỡng đoạt, của sự chiếm đoạt, của sự riêng tư, và có sự ích kỷ thôi. Cho nên trong đó nó có vị đắng của hạnh phúc. Nhưng ngược lại cái sự hạnh phúc này, hạnh phúc này gọi là hỷ lạc, tức là gì? Là hạnh phúc của sự buông xả, không cố chấp, không nắm giữ, và người đó hoàn toàn tự tại. Cho nên chính cái giáo pháp đó gọi là quy y pháp, tức là chúng ta trở về nương tựa pháp. Chúng ta hiểu được hai cái rồi thì cái phần sau đó chúng ta sẽ nói qua một bữa sau, nó liên hệ tới cái phần tăng và cái phần kết thúc của bài kệ Đức Phật nói trong bài kinh này. Và trước khi mình đi vào cái phần kết thúc á, thầy đọc cho các Phật tử nghe một cái bài thơ cũng dễ thương của một cái nhà thơ tên là đăng trong báo gọi là Nguyễn Hiện Nghiệp. Bài thơ tên là Tầm Đạo. Ta đi giữa đạo tìm đời. À, các Phật tử nhớ nghe không? Ta đi giữa đạo tìm đời, mới hay đạo ở trong đời trong ta. À, bước chân gần, bước chân xa, ta đi xa để tìm ra ta gần. À, bốn câu thôi. Cảm ơn một cái tác giả đã làm một bài thơ rất là có ý nghĩa cho các Phật tử. Những người Phật tử muốn tầm đạo, chúng ta sẽ thấy được rằng là cái ý nghĩa này nó có một cái tầm mà để cho người Phật tử biết rằng chúng ta tìm đạo ở đâu, tức là chúng ta tìm Phật, quy Phật ở đâu. Chúng ta sẽ hiểu được câu nữa là ta đi giữa đạo, tức là chúng ta đang ở trong đạo nhưng mà để tìm đời. Tại sao chúng ta đi giữa đạo mà tìm đời? Tại vì mới hay đạo ở trong đời trong ta. Đạo có ở trong đời mới có đạo, nếu mà đạo lìa đời thì không có đạo. Có lần thầy nói là nếu mà các Phật tử lưu ý một câu á, có nghĩa là đời lìa đạo, đời không đạo nên đời loạn khổ, đạo lìa đời mất chỗ nhiệm màu. Nếu mà đạo mà rời khỏi đời ra thì đạo không có chỗ nhiệm màu. Giống như nếu Đức Phật á mà quá xa chúng sanh á, Đức Phật ngồi trong tháp ngà, Đức Phật chỉ phóng hào quang không á, thì sẽ không còn là Đức Phật của chúng sanh. Mà Đức Phật ở đây là sự tỉnh thức, là sự bình yên. Đức Phật ở đây là sự từ bi, là sự hạnh phúc cho mỗi chúng sanh. Như vậy chúng ta sẽ hiểu được cái câu nghĩa là mới hay đạo ở trong đời và trong ta, gọi là Phật ở trong lòng chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta đi nữa, bước chân gần, bước chân xa, ta đi xa để tìm ra ta gần. Có nghĩa là các Phật tử đi xa, nghĩa là đi tìm đạo, đi hiểu đạo, để cuối cùng các Phật tử tìm được ta, tức là tìm được Phật ở chính trong mình. Nghĩa là ta đi xa để tìm ra ta gần. Đó. Cái ta ở đây, cái Phật tâm ở đây, và chính cái đạo mà chúng ta phải quy y đó, tức là chúng ta trở về nương tựa là gì? Cái sự tỉnh thức và cái sự hiểu biết. Sống trong hiểu biết và tỉnh thức đó, chúng ta thực tập hai cái đó thì chúng ta sẽ thấy được Phật pháp luôn luôn có mặt trong đời chúng ta. Đó. Và ông có làm một câu nữa, một cái đề tài khác, tên là câu chuyện trăm năm. Ông nói nghĩa là trăm năm như chỉ một ngày, cũng vừa cho mộng đông đầy một đêm. Trăm năm như chỉ một ngày, cũng vừa cho mộng đông đầy một đêm. Về mà tức là trở về mà độ lượng nghe em, cho trăm năm nữa còn thêm một ngày. Bài thơ này thì nó có nhiều ý hơn, rồi nếu có dịp thì Phật tử tự suy nghĩ. Tóm lại, bữa trình bày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bước thứ hai của bài kinh. Bài kinh thứ nhất á, là bài kinh người áo trắng nói về năm pháp thực hiện, tức là năm giới. Bài kinh thứ hai của bà áo trắng, tức là nói về ba ngôi báo mà chúng ta phải niệm tưởng. Niệm tưởng tức là sống trong sự tỉnh thức của Phật và Pháp. Rồi lần thứ ba chúng ta sẽ nói về cái thế giới của Tăng, làm thế nào để gọi là Tăng, và làm thế nào để chúng ta hiểu được cái bài kinh mà Đức Phật đã kết luận lại cho chúng ta, cái hạnh phúc nào mà người Phật tử phải học được. Và trước khi mà tóm lại á, thì các Phật tử nhớ rằng là chúng ta là người làm chủ, tức là chúng ta là người chủ nhân của nghiệp. Và chủ nhân của nghiệp này nó khổ đau hoặc là hạnh phúc là do chúng ta có trọn quyền quyết định, mà không phải là một người khác. Đó, không phải là một người khác. Cho nên á, người Phật tử biết rằng, như vừa rồi thầy nói các vị biết là chúng ta biết rằng có một cái vị trời, trong kinh nói là có một vị trời Praha của cảnh trời Phạm Thiên, tức là của sắc giới. Có một vị trời của trời dục giới cao nhất, gọi là tầng trời 33, tên gọi là cơ bằng đế thích, gọi là trời thứ 33. Và như vậy, nhưng mà người Phật tử biết có các vị trời làm chủ các cảnh trời, nhưng người Phật tử không có tin ở Thượng Đế. Tại sao? Tại vì người ta gọi là danh từ gọi là tin ở Thượng Đế, có nghĩa là người ta tin là Thượng Đế là người có thể tạo ra con người và có thể có quyền quyết định vận mạng khổ đau và sung sướng người, thì người Phật tử không có tin điều đó. Đó. Người Phật tử tin có những vị trời, có những phước báo cảnh giới trời, nhưng người Phật tử không tin rằng những người trời hay gọi là Thượng Đế đó chịu trách nhiệm điều phối tất cả cuộc sống chúng ta. Mà người Phật tử tin rằng mọi việc làm chúng ta đều do nghiệp của chúng ta. Cho nên có một cái người mà vừa rồi tử tội, các vị biết, mới chết ở bên Mỹ đó, là Tim McVeigh đó. Thì người ta nói rằng trước khi ông chết á, ông chỉ nhắn nhủ lại, nhưng mà ông có làm một bài thơ. Ông đọc một cái bài thơ nổi tiếng trong cái bài thơ của người ta chứ không phải của ông. Và trong đó nó có cái câu nữa là: tôi là người làm chủ số mệnh của tôi, và tôi là người chỉ huy linh hồn của tôi. Nhưng mà nếu mình chỉ huy hay mà làm chủ lên mình á, mà mình chỉ huy sai, hoặc làm chủ bằng những hành vi tác nghiệp sai, thì chính mình chịu đau khổ việc làm của chính mình, chứ không có ai khác. Và các vị biết ở thế giới này cái chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Nếu con người không control, tức là không kiểm soát được mình, thì con người có thể làm đau khổ cho đời này và đời sau, chứ không chỉ hiện tại này mà thôi. Thành ra chúng ta cố gắng hiểu được lời Phật dạy, để chúng ta nghĩa là chấm dứt, hay là chúng ta không có tạo những ác nghiệp trong tương lai mà để rồi chúng ta phải đau khổ. Nếu chúng ta có một cái nghiệp duyên mà chúng ta sanh ở một cái nhà hay một cái chỗ nào mà đau khổ á, thì chúng ta không thể trách cho Thượng Đế, mà chúng ta cũng không thể đổ thừa rằng đó là Thượng Đế tạo ra điều đó. Cũng như các vị cứ tưởng tượng rằng nữa là không có xa, ở vừa rồi bên Mỹ thôi, có một cái người mẹ mà cơ bằng nữa là họ giết 5 đứa con họ, thì các vị thấy làm gì có cái chuyện nó xảy ra. Nhưng mà chuyện nó có xảy ra, tại vì sao vậy? Tại vì đó là một cái nghiệp. Nghiệp khi nó đã chín mùi rồi, và không bao lâu nữa thì người mẹ đó họ cũng sẽ bị một cái nghiệp khác là gì? Sẽ bị cái nghiệp nữa là phải xử tử hình. Đó. Cho nên một cái người mẹ mà đã sinh ra con mình rồi, rồi sinh ra 5 đứa con, mà 5 đứa con rồi bị một cái bệnh, để rồi cuối cùng nữa là tự giết con mình, rồi kêu điện thoại cho cảnh sát hay rằng tôi đã giết con tôi, thì các vị nghĩ rằng trong chuyện đó có thể xảy ra không? Chuyện đó có xảy ra trong thực tế xã hội bây giờ. Như vậy làm thế nào mà để chúng ta trong tương lai những hành vi nào, những nghiệp báo nào mà chúng ta khi nó chiêu cảm chúng ta không bao giờ bước vào những nghiệp đó. Chúng ta đừng làm những đứa con như vậy, hay là chúng ta đừng làm những người mẹ như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đã có những hành vi nghiệp báo hôm nay, chúng ta trồng những hạt giống ngày hôm nay để ngày mai nó không thành những cái quả khổ đau. Quyết định đó là quyết định ở chính chúng ta. Cho nên đó là tinh thần tốt đẹp nhất mà người Phật tử có thể học được và có thể sống được. Cho nên niềm tin ở đây là niềm tin trong quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Các Phật tử đã hiểu rồi, và mong rằng các Phật tử thắp sáng niềm tin đó. Và trước khi các Phật tử tin một cách chắc chắn, các Phật tử có suy luận, có hiểu biết, rồi các Phật tử ứng dụng, để các Phật tử đạt được hạnh phúc của chính mình mà không phải ai là người mang lại cho các vị cả. Đó. Thì chúc lành các Phật tử, và chúng ta sẽ niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cảm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.